Bữa nay là ngày 30 phải không quý vị? Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2014 tại một ngôi tư gia của một đạo hữu đệ tử của thầy là đạo hữu Thiện Hành, và với sự hiện diện của 8 người trong cái ban tổ chức Pháp hội Colorado tại Westminster, thầy xin mời tất cả 8 vị đạo hữu ở trong ban tổ chức một cái connection để thầy Thông Lai và tăng đoàn của hệ thống chùa Tần Nguyên có mặt ngày hôm nay, từ ngày thứ 6 ngày hôm qua tới ngày hôm nay là cái ngày thứ 2, để tổ chức một pháp hội gieo duyên về giảng kinh Đại Thừa cũng như là Bát Quan Trai Giới tại một cái vùng đất thân yêu là Westminster thuộc tiểu bang Colorado. Xin mời tất cả 8 vị trong ban tổ chức đứng lên đây để cho các Phật tử chiêm ngưỡng và tặng cho một tặng pháp tài. Quý vị quay mặt xuống, quý vị đứng ra lên đây. Quay mặt xuống đi cho người ta quay ta biết. Thì na bây giờ quý vị tự giới thiệu, từ Thiện Trơn thì Thiện Trơn giới thiệu con là pháp danh gì, rồi kế từ từ đưa từng.
Thưa kính bạch sư phụ, kính bạch chư đại đức tăng ni, kính thưa quý vị tất cả Phật tử, hiện giờ hôm nay con tên là Thân Độc Thành, pháp danh là Thiện Trơn, đệ tử của sư phụ của con là Thượng Phật Thích Thông Lan.
Cho một tràng pháo tay.
Kính bạch sư phụ, kính chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đồng tu và các vị quan khách, con tên là Thân Ngọc Lan, pháp danh là Nguyên Tịnh, đệ tử của sư phụ Thích Thông Lai. Dạ, con tên là Đặng Thị Thanh Nhã, con là Nguyên Lộc, con cũng là đệ tử của
Nguồn sự thích ca mâu ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý anh em, kính thưa quý đạo hữu, con tên là Huỳnh Thị Trung, pháp danh Lữ Cang, đệ tử của sư phụ.
Nếu nói về cái người lớn nhất, người quy y đầu tiên, mà cái người mà ở từ Colorado mà đến với cái sư phụ Thông Lai là cô Liễu Trang này, là đại sư tử ở đây, không phải đại sư tỷ của Colorado dạ.
Bây giờ con cảm thấy ảnh sung lắm, tại con có một đại gia
đình. Dạ, bây giờ là đại sư tử rồi, dạ, thét ra lửa.
Dạ, con là Cao Phước Tường, pháp danh Thiện Tường, sư tử của Tường Đỏ Thánh Tâm Lai. Dạ.
Con là Tài Quang Thạch, pháp danh của Thiện Hành, cũng là tử Nguyên Quân, tử Nguyên Quân.
Con là Lê Nhân Mơ Tơ, pháp danh Thượng Đạt. Con cũng là đệ tử của thầy Thế Thông Lai.
Nam mô A Di Đà Phật. Con là Triệu Thị Đều, pháp danh là Niệm Độ, cũng đệ tử của thầy Thế Niệm Độ Thế Thông Lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Ông Dượng làm gì mà cười đó, nghe chỉ nhuận phải không?
Dạ, sư huynh với sư tỷ con.
Ồ.
Sư phụ. Dạ. Con nhuận trường.
Rồi, xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng ấm. Rồi, mời tất cả 8 vị trở về chỗ ngồi. Bây giờ thầy mời tất cả quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để mà cầu sự gia vị để hôm nay, và hướng về vị Đại Bồ Tát Di Ma Cần, xin Ngài gia vị cho con ngồi vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Vào nhà Như Lai là có cái tâm từ bi phổ độ chúng sanh. Ngồi tòa Như Lai là cái gì quý vị? Là cái hạnh nhẫn nhục, nghĩa là nhận chịu tất cả sự phỉ báng của thế gian. Và coi như là cái cuối cùng áo Như Lai là đệ nhất pháp không, tức là không dính mắc đó quý vị. Mà như vậy bữa nay con rất là vui vẻ, vì dưới cái sự tưởng tượng của con, qua cái chuyện mà ni sư Như Thủy chị của con về đây vào tháng 6, về một ngôi chùa ở đây, chùa của cô Giới Châu hả, mà ngày thứ bảy chỉ có 11 người, trong đó có 5 người đệ tử con, và tới ngày chủ nhật thì có 30 người. Thì không ngờ là bữa nay cái pháp hội này là cái pháp hội đầu tiên mà đến đây tại không phải là ngôi chùa, mà một cái ngôi nhà tư gia của một Phật tử của con là đạo hữu Thích Thiện Hành. và dưới sự cộng tác của 8 vị ở trong Phật tử này, từ cái connection đó để mà hầu như 8 vị trong này là đều có đất ở trong làng Di Đà Cần Rô của thầy nha. Thì từ cái đó quý vị thấy là một cái sự nhân duyên rất là lớn. Cái số lượng người mà có đất nhiều nhất ở trong làng Di Đà Cần Rô là tiểu bang Colorado. Như vậy cái duyên này không phải là duyên nhỏ, mà ngày hôm qua ngày thứ sáu nó không có trong chương trình mà để thầy phót lên trên để dán đi các chợ, mà ở đây không có, ban tổ chức này cũng không có dám là đăng báo, mà hầu như chỉ truyền miệng, vì nó có một cái sự lo ngại nếu mà nó đổ đông nhiều quá thì sẽ overbook và không có handle. Thành ra do đó cứ là tới ngày mà 2 tuần vừa qua thì cô Nguyên Tịnh cổ là cái người bắt phone và có trời thầy ít người quá. Lúc đó chỉ có mấy chục người thôi.
Dạ,
mới có 45 người thôi. Thì tôi nói cái yên chí đi, tại vì đệ tử của tôi là thường thường là nó ưa ghi danh trễ lắm, nhưng mà tôi mới tống lên một cái nó bữa nay mới ưu tiên cho những người Colorado, mà toàn bộ những người ghi danh sớm là lấy những bộ kinh mà thầy ấn tống mà chưa có phát hành trong hệ thống thầy đó để tặng cho gieo duyên. Và cái bộ kinh ngày hôm qua thầy giảng là phối hợp giữa kinh Lục Tổ Huệ Năng, rồi giữa kinh là Chứng Đạo Ca của ngài Quyền Giác đệ tử Lục Tổ, và thầy giảng như vậy để mà cộng với kinh Kim Cang, mà thầy thấy rằng tất cả các Phật tử và ngồi 3 tiếng đồng hồ mà vẫn rất là pháp hỷ sung mãn, thì cho thấy quý vị có chủng tử đại thừa. Rồi khi tôi nói thầy tại quán theo dõi, thầy tôi đứng mặt lên, tôi không có nhìn xuống mặt dưới. Tôi thấy là khi quý vị tụng chú Lăng Nghiêm ngày hôm qua cũng rất là chí thành, mà dù rằng có một vài vị thì tụng không có kịp, nhưng mà những chí thành cái thái độ rất là tốt. Rồi ngày hôm nay sáng nay thì chúng ta tụng một thời kinh Lăng Nghiêm, thì cái tốc độ đánh là thầy nói thầy tự mình đánh lui là một tăng thì hầu như là đỡ hơn, người ta tụng cũng rất là mình nghe cái tiếng kinh Lăng Nghiêm mà sáng này rất là hùng hồn. Thì đó là cái chuyện đầu tiên mà thầy làm tổ chức ở California. Thì có một pháp hội đó là nhà của Đạo Hữu Tam Hiệp cách đây 3 năm, và đây là lần thứ hai thầy tổ chức. Thầy tư gia là tụi con chứ chưa có tổ chức tôi được, cái đây là lần thứ hai. Thì Colorado này là dưới cái nhân duyên này thì thầy phải cố gắng hết sức đem những cái bộ kinh đại thừa để thuyết giảng. Thường thường bộ kinh đại thừa này chỉ giảng được tới những nơi mà có chủng tử đại thừa, còn nếu không có chủng tử đại thừa thì người ta dễ phá. Thành ra quý vị đừng có chấp, quý vị thấy thầy giảng đại thừa thầy ưa giỡn, thầy ưa thử, tại vì á, quý vị mà kẹt vào trong âm thanh sắc tướng á, quý vị đều không phải là đệ tử, mà quý vị còn trụ vào cái tướng nghiêm tịnh và cái tướng mà. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, 99% giảng sư lên pháp tòa họ giảng nhẹ nhàng lắm, họ giảng nhẹ nhàng lắm, mà họ cũng không giảng dài như sư phụ đâu. Như là thầy Phước Hòa, Pháp Hòa rất là thầy thấy rất dễ thương, thầy giảng á, chừng một tiếng mấy là thầy hết hơi rồi và thầy xin nghỉ. Thì thường thường như vậy, còn thầy đó thì thầy có thể giảng 49 ngày. Tôi đã có pháp hỏi 49 ngày rồi, nghĩa là đứng từ sáng tới chiều vừa tụng kinh vừa niệm Phật. Thường thường một cái pháp hội mà 49 ngày đó, một pháp hội nhỏ thôi cũng 3-4 hòa thượng thượng tọa thay phiên, vừa tôi là vừa tụng kinh vừa niệm Phật vừa đủ loại hết, là vừa là để mà đó là chuyện của tôi làm chuyện đó là 49 ngày. Tôi chưa làm tới 50 ngày, nhưng mà tôi đã đứng từ 4 giờ sáng giờ tới 10 giờ tối, tôi làm 49 ngày rồi đó. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện mình chút nữa tôi sẽ nói trong cái bộ kinh đại thừa này, là đem cái vấn đề mà quan trọng lắm, vấn đề trong đó có vấn đề xuất gia của tiểu thừa và xuất gia của đại thừa, và cộng tới những cái mà Đức Phật giảng về cái phẩm mà Phật quốc, tức là nước Phật. Thì khi tôi giảng kinh nó không phải là mỗi một lần tôi giảng giống nhau, nó có trình bộ level 1, level 2, level 3. Thì bữa nay tôi giảng cái phẩm Phật quốc, tôi đã giảng level 1 rồi, bây giờ tôi đem cái phẩm đó tôi giảng cho quý vị level 2, và tương lai thì level 3. Mỗi một lần giảng phải nâng cái trình độ cao lên. Thì quý vị tự nhiên ngang hông, quý vị là em Út về đây mà quý vị lại được giảng cho level 2 rồi. Thì cho thấy quý vị, tôi gặp mặt quý vị có chủng tử đại thừa rất là lớn, cho thấy là chưa chắc cái người đến sau mà lại dở hơn. Vì có khi có những người theo tôi lâu quá rồi đó, tụi nó bắt đầu nó tắt đèn hết rồi, bóng đèn đứt hết rồi. Còn mấy người mới theo tôi là bóng đèn mới thay sáng cho. Có phải bóng đèn là mới thay không con? Bởi vậy bóng đèn của Colorado là sáng tròn, còn bóng đầu của Di Đà Indo là nó sắp tắt rồi. Rồi chúng ta cùng niệm Phật, phải không? Để rồi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Úc Châu, các Phật tử ở Âu Châu, các Phật tử ở các vùng Đông Nam Á gồm có Đài Loan, Nam Hàn, rồi Nhật Bản, và tôi không quên các Phật tử ở trong nước Việt Nam đã từng lên cái hệ thống internet toàn cầu. Để bữa nay tôi giảng tại thành phố Westminster thuộc tiểu bang Colorado, và quý vị đã theo dõi từ ngày hôm qua nay, và tất cả những băng đĩa đó đã được upload lên cái hệ thống của hệ thống chùa Tàm Quyên Đắc O và chùa Tàm Quyên Đắc O Tổ Đình, và đã được chiếu trên YouTube. Mời các chị vào cái trang web đó để theo dõi trực tiếp. Hôm nay tôi giảng tới cái chương thứ nhất Kinh Diêm Ma Cật là phẩm Phật quốc hay là nước của Phật. Bây giờ quý vị đó muốn giảng sanh về Đức Phật A Di Đà, mà cõi Cực Lạc là cõi của ai quý vị? Cõi của Đức Phật A Di Đà, thì đó có thể gọi là nước Phật không quý vị? Quốc Phật quốc. Thì như vậy chúng ta muốn hiểu Phật quốc nó có hai thế giới. Một cái thế giới là có tướng, là có thế giới Cực Lạc đàng hoàng, có một quả địa cầu. Cái quả địa cầu đó nó được cấu tạo bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Và theo tài liệu mà thầy nghiên cứu ở trong những cái đại học mà giảng về vũ trụ Solar System hay về cái Universal, Universe của đại học, thì có những hành tinh mà khi mà nó đun nóng tới những cái nhiệt độ mà tới hàng triệu độ đó, thì nó đốt cháy tất cả những cái chất mà ở trạng thái cái khí. Rồi sau khi trong kinh Phật, những trạng thái đó khi mà nó bắt đầu nó hết đốt hết nhiên liệu, nó nguội dần từ một cái hành tinh mà sáng chói. Hành mặt trời chúng ta là một cái hành tinh đang đốt cháy, thì trong đó nó không phải là cái thể đất như chúng ta, mà thể khí heli, là nó phối hợp lại tới một thời gian nào đó thì những cái chất ở trong đó nó cô động trở thành là tới nhiệt độ cao hết, nó đốt cháy tất cả chất nước, và cái trái đất nó toàn bộ có chất là thủy tinh không, có chất khi nó nguội dần nó trở thành là vàng, bạc, lưu ly, pha lê và sa cừ. Mà cái xứ đó loài người chúng ta không sống được. Tôi thí dụ như bây giờ quả địa cầu chúng ta là tính từ mặt trời qua tới nó, là nó thứ nhất là nó có thủy tinh, kim tinh, rồi tới địa cầu, rồi tới mộc tinh, rồi dài 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 cái cuối cùng là Saturn, nó tử dương tinh. Thì như vậy vì cái vị trí của chúng ta là ở vị hàng thứ ba, nó không xa mặt trời quá để quá lạnh, và nó không gần mặt trời quá để nóng. Nếu mà gần mặt trời quá thì tất cả sức nóng mặt trời nó bơm hết tất cả những cái oxy và hydro, và chúng ta trở thành hành tinh chết. Mà bằng chứng là kim tinh và thủy tinh là hai hành tinh đã bị gần mặt trời và nó đốt nóng. Nhưng mà trong kinh nhà Phật nói rằng tới một ngày nào đó mặt trời mỗi một ngày nhiệt độ nó đốt hết, và nó nhiệt độ càng giảm dần, thì quả địa cầu chúng ta trở thành là băng giá, quả địa cầu chúng ta sẽ trở thành là quả tinh, tức là nhiệt độ lạnh hơn. Và lúc đó những cái kim tinh và mà thủy tinh nó lại là đủ nhiệt độ. Rồi từ đó nó sẽ trở thành một thế giới mới. Mà thế giới mới đó loài người chúng ta, khi mà chúng ta, quý vị ngựa tưởng tượng 1000 năm sau, cái trình độ khoa học chúng ta sẽ có cuộc du hành lên mặt trăng, NASA đó có chương trình rồi, phải không? Thì như vậy ai sẽ lên được quả lên mặt trăng chúng ta? Chính là những nhà giàu, triệu phú mới đi được, đúng không con? Con làm NASA con biết. Thì như vậy quả địa cầu này hiện tại, quý vị có nhìn thấy cái hiện tượng mà kinh Phật nói, càng dài đời mặt pháp, ngày và đêm rút ngắn dần, thọ mạng loài người rút ngắn dần. Mà bây giờ tôi nói cho quý vị, bây giờ là ngày 20 mấy tháng 8. Ngày xưa, quý vị qua đây biết coi, 20 mấy tháng 8, buổi chiều 9 giờ mặt trời còn. Mà bây giờ 20 mấy tháng 8, mặt trời lặn rồi. Tức là mặt trời nó đi lặn, lên đi 2 độ sau cái vụ động đất ở tsunami của Nhật cái đây mấy năm, và một trận động đất ở Trung Mỹ, nó làm độ quay của trái đất lên đi 2 độ. Quý vị thấy California bây giờ trở thành là hạn hán, mà vừa rồi Arizona trở thành là mưa lũ, có không quý vị? Và ở Seattle của thầy đó, nguyên mùa hè năm nay lại không có mưa, là cái chuyện hiếm lời. Thì thời tiết đã đảo lộn hết rồi, tuổi thọ chúng ta càng ngày càng ngắn dần, và các những cái bệnh dịch mà Đức Phật nói là Ebola, bệnh ung thư chúng ta sợ nhưng mà không bị chết nhanh bằng Ebola, có phải không quý vị? Và như vậy các cuộc chiến đã càng ngày càng tàn khốc, thiên tai bão lụt động đất ở mới đây ở vùng Napa California. Và như vậy chúng ta thấy loài người càng ngày càng hiền hay là càng ác quý vị? Càng ác. thêm cả một cái đạo, cái một thế lực Hồi giáo là ISIS. Họ bây giờ họ đi vào cái chương trình giống như cách đây mà thế kỷ thứ 7 họ tàn sát đạo Phật đó. Họ đưa cuốn kinh Koran, ai mà theo họ thì họ tha, ai họ chặt đầu có, quý vị. Và bây giờ những đứa trẻ 4 tuổi mà nói đạo Tin Lành không theo, chặt đầu có, quý vị. Nhà báo là những cơ quan truyền thông, là journalist, họ vẫn chặt đầu luôn. Thì quý vị nói nếu không có Hoa Kỳ hiện diện trên đất này thì giờ này thế lực Hồi giáo có lẽ nó đánh toàn thể địa cầu này dưới tay của Allah, có không quý vị? Quý vị không có ngạc ngùng gì khi thấy cách đây thế kỷ 17 mấy trăm ngàn tu sĩ Phật giáo đã bị giết hết do cái thế lực từ Thổ Nhĩ Kỳ đến và đánh. Thì thầy nói sơ bữa nay Phật Quốc là gì? Chúng ta nghe cái bản kinh này chúng ta sẽ thấy được cực lạc ngay trong đời này. Còn người nào không nghe bản kinh này mà tu theo tiểu thừa, tu theo kinh A Di Đà, tu theo kinh Vô Lượng Thọ, cứ mỗi một ngày một đêm niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì quý vị sau khi giảng sanh, quý vị sẽ được về từ cái phẩm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, mỗi cái có 3 phẩm. Thì cái đó là kêu là con đường tiệm tu. Mà kinh này là cái kinh đại thừa. Bây giờ quý vị lắng nghe tôi nói nè, Phật Quốc là gì, thế giới cực lạc của Phật A Di Đà là gì, tại sao thế giới cực lạc của Phật A Di Đà thì đẹp đẽ đất bằng vàng rồng mà thế giới của chúng ta lại là đất đai gò nóng rồi xấu xa. Tôi nói hai cái điểm thôi, quý vị để ý về Việt Nam thôi. Quý vị nhìn những cái đồi núi của Việt Nam, quý vị về những cánh đồng, quý vị toàn là cỏ gai, nó không có đẹp. Mà đi qua Colorado, quý vị, nó vẫn là núi, nhưng mà đá của nó là đá đẹp. Rồi quý vị thấy cỏ là cũng cỏ bệnh hết, chứ không có cỏ gai gốc. Thì quý vị thấy phước báo của từng vùng nó đều khác nhau hết. Như vậy tôi thấy rõ bây giờ quý vị lắng nghe Phật Quốc là gì. Lúc bấy giờ Đức Phật ở tại vườn sồi, địa phận thành Tỳ Xá Ly, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo và vô lượng chúng đại Bồ Tát, gồm có 16 vị quốc vương, trong đó có vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa Dương, những vị vua cái thời bấy giờ để cai trị, vua A Xà Thế. Rồi khi đó có chư thiên, 6 cõi trời dục giới, 18 cõi trời sắc giới, và ở trong đó có ông Thích Đề Hoàng Nhân là vua cõi trời Đế Thích, trong đó có trời Phạm Thiên Dương. Rồi Phật chuẩn bị, nghĩa là Phật ngồi thọ trai, rồi buổi trưa sinh hoạt. Thì lúc đó chuẩn bị, Phật chuẩn bị thuyết pháp giống như thường nhật. Thì lúc đó hôm nay trong thành Tỳ Xá Ly có vị trưởng giả tên là Mão Tích, cùng với 500 trưởng giả tử. Trưởng giả là cái gì quý vị? Là ông nhà giàu đó quý vị, ông bá hộ đó. Ông đó là giàu nhất, kêu là ông Mão Tích. Ông có 500 ông bạn là nhà giàu nữa, là ở trong thành Tỳ Xá Ly. Mỗi vị cầm một cây lọng. Cây lọng là cái gì quý vị? Cây dù, giờ tôi tiếng dù, cầm một cây dù. Cùng với 500 ông, mỗi ông cầm một cây dù, đồng đến đảnh lễ Phật, rồi cùng dâng tất cả những cây dù đến cúng dường Phật. Do quy thần của Phật, 500 cây dù hợp thành một cây. 500 cây dù đó tự nhiên nó hàn gắn thành một cây, không có dấu nối. Rồi trên cây dù đó, 500 cây dù đó, nó hiện ra tất cả là các thế giới của cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, rồi hiện ra cả thế giới của Ma Dương, thế giới của Phật Di Đà, thế giới của Phật Dược Sư, đều hiện lên 500 cây dù đó hết. À, rồi hiện luôn cả các dòng sông Hằng, hiện lên cả núi Thiết Di, núi Tu Di, đầy đủ lên đó. Ở trên thiếu trụ này có cái gì đều hiện lên 500 cây dù ở đó. Lúc đó mình đọc cái đó tôi không có chấp nhận. Quý vị nghĩ coi 500 cây dù có lớn bao nhiêu không quý vị? 500 cây dù nhiều lắm á, là che cho như là cho khoảng chừng bao nhiêu sqft thôi à. Mỗi cây dù đó mình cho nó lớn lắm á, là nó coi như là một mét vuông đi. Thì vậy 500 cây dù mới có 500 mét vuông, mà làm sao hiện hết tất cả cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, rồi nguyên cái trái đất của cõi Nam Di Phụ Đề cũng hiện trên cái dù đó? Tôi đọc cái đó tôi không chịu. Tôi hồi đó tôi phản đối, tôi nói cái này đó, bà thượng nói không tin á, đời sau á là đuôi điếc cầm mộng, nghe không, ngồi xuống. Mà tôi nói đó, cái đó là ép tin là phải có logic đàng hoàng chứ, con hiểu không? Thầy không chịu cái đó. Và cuối cùng bà thượng ngày xưa đó nghe mà không chịu nghe, đuổi khỏi trường. Thành ra mình chỉ biết ông nói à, tao chỉ biết là Phật nói là 500 cây dù rồi tổ dịch như vậy, là tự nhiên thần lực của Phật, thần thông của Phật nói liền xong ngồi tất cả những thứ địa ngục ngạ quỷ được hiện trên cái đó hết. Lúc đảo luân hồi 10 pháp giới, trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh hiện lên, Atula, Bích Chi Phật, Duyên Giác Phật, Bồ Tát đều hiện trong đó hết rồi. Tôi không chịu và tôi bị đuổi ra khỏi cái khóa học đó. Cho tới khi tôi qua Hoa Kỳ tới năm 2000 tôi mới tìm ra cái chân lý này. Tôi hỏi quý vị, cái đầu tôi nó có nhiêu đây thôi, phải không quý vị? Cái đầu của quý vị cũng bằng một cái bưởi trái dừa thôi, mà ở trong này nè chứa 12 năm ở high school, 4 năm ở đại học, rồi chứa ông nội, chứa ông ngoại, chứa thằng chả, chứa con mẹ, chứa kẻ thù, chứa tam tạng kinh điển, chứa đủ thứ hết. Có phải là trong kinh Đại Thừa? Có phải không? Nguyên quả địa cầu đem nhét vào trong một cái hộp cải. Có phải đây toàn bộ cái đầu của chúng ta? Toàn bộ cái đầu của chúng ta là chúng ta có cái Phật tánh. Từ cái tâm gốc của chúng ta nó mới đẻ ra tâm ngọn. Tâm ngọn nó chia ra ở mắt gọi là nhãn thức, ở tai gọi là nhĩ thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Mà 6 căn khi tiếp xúc với 6 trần, các thầy đều dạy 6 căn dính mất 6 trần mà không có dính, mà coi như là 6 căn không khi tiếp xúc 6 trần không có biết cái gì hết, vô coi như là tâm chánh định là giải thoát. Hồi đó là tôi nói sai, hồi xưa tôi nói đúng. Đưa cho con mèo thấy người đẹp nó có dính không? Đưa cho con chó dùng cục vàng nó có dính không? Đưa con chó nghĩa là cho cái gì nó không dính. Vô tình chúng ta tu, chúng ta có lục căn đầy đủ rồi, người chúng ta biết thương cha thương mẹ, biết đây là vàng là đá, mà các nhà thượng dạy 6 căn không dính mắt 6 trần là giải thoát sai. 6 căn không dính mắt 6 trần, tu như vậy chúng ta trở thành là cái bệnh là coi như là chúng ta trở thành là người lục căn không đầy đủ, giống như cái thấy của một con súc vật. Tu để trở thành là những cái thằng như Trường Chinh đó, đem đấu tố mẹ mà không biết đau khổ. 6 căn không dính mắt 6 trần, chúng ta là nhờ có chúng ta có tình cảm, chúng ta mới có được kêu là lời hữu tình, mà tu trở thành lời vô tình. Như vậy cái máy niệm Phật này nó có thành Phật không quý vị? Cái máy niệm Phật đó nó niệm cả ngày 24/24 đó, thành Phật không? Vì nó không có cái tình thức ở trong đó. Tóm lại, dựa vào kim thủ lăng nghiêm, Đức Phật giảng cho ngài Nan, lúc đó trên cung trời Dạ Ma cúng cho ngài một chiếc khăn và cột làm 6 cái gút, phải không? Phật nói một cái khăn này tượng trưng cho cái Phật tánh. Gút cái gút đầu tiên là con mắt, là nhãn căn. Gút cái gút thứ hai là nhĩ căn. Gút thứ ba là tỷ căn là lỗ mũi. Gút thứ tư là để gì? Là thiệt căn là cái lưỡi. Thứ năm là thân căn. Thứ sáu là ý căn. 6 cái căn này quý vị phải mở cái gút nào để mà quý vị thoát khỏi cái luân hồi sinh tử. Là trong kinh mà coi như Đức Phật Di Lặc vẽ cái hình tướng một ông già, một cái ông hòa thượng bụng bự, có 6 đứa nhỏ, đứa thì móc lỗ tai, đứa thì móc con mắt, đứa thì móc lỗ mũi, đứa thì thọt cái miệng, đứa thọt lỗ lúng, có không quý vị? Thì đó là lục tặc đó quý vị, là 6 căn chúng ta tượng trưng lục tặc. Thì như vậy từ nay quý vị nhớ một câu: thấy người đẹp biết đẹp không, thấy người xấu phải biết xấu, nhưng mà đừng có lấy căn cột thành cái gút, đừng có ghim, đừng có gút thì mới là vậy thôi. Hồi xưa tôi hiểu đạo, các hòa thượng dạy 6 căn đừng dính mắt 6 trần là giải thoát. Thành ra hồi đó đó, tôi nhớ có mấy bà tôi cũng giảng về về, cái mấy bà khoe đó, còn tôi với thầy Pháp Phật Thất vừa rồi 6 căn không dính mắt 6 trần, hỏi sao nói tôi nghe coi. Hồi xưa tự nhiên á, con đi làm về, con thấy cái thằng cháu nội con ra, nó mở nước nó tắm á, nó mở nó tắm rồi nó tắt, nó tắt cái là nó mà nó không tắt là con ra con đánh nó, rồi con còn phá để tốn tiền nước. Bây giờ con đi về con niệm Phật, con thấy nó xả nước con chạy mẹ nó, vì mắt thấy sắc không dính mắt. Rồi á, chút nữa lên ăn cơm, con dâu con á, nó đi làm nó giao cho cái bà người ở dọn ra đồ ở Việt Nam, thằng con trai con nó không ăn, đứa cháu ngoại thì Việt Nam mới qua nó ăn, hai đứa nó gây lộn, đứa cháu ngoại nó đũa sọt vô mũi đứa cháu nội. Hồi xưa con kêu nay quanh quanh, bây giờ con 6 căn không dính mắt 6 trần để cho máu mũi nó chạy lên để thử định lực của mình là con giải thoát. Bây giờ con công nhận thầy dạy hay quá. Nhưng mà sao biết không, chiều về đó là đứa cháu nội nó bị chở vô bệnh viện và cái social xã hội lại đó bắt cha mẹ nó ra tòa, còn bắt bà này đi vào viện 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 tâm thần coi cái đầu có gì không. Thành ra từ nay quý vị nhớ cái chuyện khá nha, 6 trăng khi giao tiếp 6 trần, thấy ông Dượng đẹp chỉ biết là đẹp, thấy Dượng xấu thì xấu, nhưng mà đừng có cột cái khăn gút khăn trong kinh Lăng Nghiêm. Mà muốn mở gút cái đó mở gút nào, mở gút con mắt cũng không được. Con mắt khi thấy sắc đẹp, nhưng mà hỏi nè quý vị, nhớ hồi nãy đi vô trong này quý vị để ý coi tăng đoàn ở thầy Thông Lai có mấy bà sư cô, quý vị nó có thấy không? Dạ thấy. Mà bao nhiêu người? Dạ con không để ý, phải không? Tức là cái thằng ý thức nó không nhảy vô, cái thằng tề thiên đại thánh nó không nhảy vô, thì quý vị không có biết bao nhiêu, thấy có bao nhiêu bà sư cô. Nhưng mà bây giờ bắt đầu tôi nói câu đó là quý vị chút ra này để ý điểm à, có không quý vị? Phải không? Thì như vậy muốn mở cái gốc đó là mở ngay cái ý căn. Ý căn mà mở ra rồi thì các căn kia là thanh tịnh. Khi một đứa nhỏ nó mới đẻ ra, nó sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân,
nhưng mà cái ý thức nó yếu lắm. Thành cái thấy của đứa nhỏ 2 tuổi đó, nó cái cặp kính nó có bốc không quý vị? Nó bốc thì có lẽ là 6 căn không, không chính mà 6 căn mà số đứa nhỏ đâu thành Phật đi. Thấy rõ chưa? Bữa nay cái chìa khóa là cái ý càng càng lớn càng lớn lên thì mày nói ê cái đó ẹ đừng ăn cức, thì nó biết đó là cức. Nó bốc cái bánh ai cái đó đừng ăn bánh, đây là thuốc. Còn đứa nhỏ khi mở ra thuốc gì nó cũng ăn, có không quý vị? Thành như vậy tu để trở thành một đứa bé đi là tầm bậy. Đó là cái thầy nói rõ về Kinh Lăng Nghiêm là đừng có cột gút. Bây giờ ông Dượng hồi đó, ví dụ như con thấy vợ con mà con đừng có gút thì con đâu có khổ đâu, giờ này đâu bị cai tù, phải không? Mà con chó con cũng không phải là bị cắn gãi mỏ luôn, phải không? Từ cái đó chúng ta tu ngay cái ý căn, phải không? Mà cái ý căn nó tạo cho chúng mình nhiều phiền não lắm. Tôi nấu ăn mà tôi thấy bà này không hợp ý với tôi, cũng như tôi qua làng Di Đà ở bên con rô hai bà nhà bếp kia lộn với nhau, hai cái bộ công anh vô thì một bà nói là ý con đó là con muốn cái này xào cho sư phụ ăn, bà kia nói ý con là con muốn là làm coi như nhúng giấm cho sư phụ ăn. Hai bà cãi nhau phùng mang trợn má, bỏ chồng bỏ con bỏ cháu nội bỏ cháu ngoại mua đất trong làng để rồi cãi phùng mang trộn má gì con cái bộ công anh này. Một bên là nói con phải là nhúng giấm cho sư phụ ăn mới ngon, con phải là xào sư phụ mới ăn. Hả? Quý vị thấy có phải là không làm đúng ý tôi không? Tu ngay cái ý căn. Quý vị thấy rõ chưa? Thì từ nay quý vị đừng có nhớ nhà ông hòa thượng nào dạy sáu căn không chín bát sáu trần thì trong nay nó không giải thoát đâu, mà thành ra cái thấy của con trâu con bò. Con muốn thành Phật không? Cũng có cái thấy như vậy đó, mà thương ghét không có cộng trừ trong đó. Thì không có bị thương ghét là cộng trừ thì chúng ta là coi như chúng ta sẽ có cái thấy của Phật và Tổ. Cái thấy đó là cái tâm gốc đó quý vị. Cái thấy đó là cái khăn mù so. Cái khăn mù so là Phật tánh mà cột ra từng cút trở thành là con mắt. Con mắt thấy mà cái lỗ tai có nghe không? Vừa thấy mà vừa nghe nữa. Rồi dưới này ngứa có biết không? Như vậy cho thấy rằng sáu căn là một, một là sáu căn. Nghe thế này. 500 ông tưởng gia tử này đến đây cúng dường Phật, Phật dường thần lực của Phật, Phật biến thành là một cái dù biến hết tất cả đất nước. Thì bây giờ tôi nói lại cho này, kinh đại thừa nói cho khó hiểu đó thì chính việc nè. Bữa nay có 200 người Phật tử ở trong này, có người nó giàu đó, kêu là trưởng giả, ông trưởng giả Thiện Hành, ông trung giả Thiện Chơn và ông hàng giả ông Tư gì đó hả, ở Thiện Đạt, Nhượng Đạt là sư huynh của Nhượng Trường, kẻ thù của táo bón. Tôi thử quý vị đó, thường thường khi tôi giảng tôi ôi chọc để tôi thử cái mặt có chắc có nhăn không, mà khi đứa nào nhăn là tôi biết đứa đó đang là coi như tiểu thừa, hiểu chưa? Nó tôi thử, tại vì người ta cái chấp vào ông thầy giảng là phải có oai nghi, không có nói mà như là hàng tôm hàng cá. Nhưng mà cái nào là đúng cái nào là sai, bây giờ 99 vị thầy là ru quý vị vào giấc ngủ, còn tôi là phải ông thầy lấy búa tài sồi mà đập mà con chưa tỉnh cả. Quý vị thấy rõ chưa? Tu này là tu cái chỗ mà tuyệt học vô di nhàn đạo nhân đó, học tới cái chỗ tuyệt học thôi chứ dạy cho đã à, dạy cái vô cái cầu an đi con, cầu siêu đi con, hả? Cầu siêu ông thầy không không siêu, ông thầy không bị vô môi kẹt tới, ông không an mà ông an cho mình an không? Quý vị thấy rõ ràng không? Rồi cúng sao giải hạn, nếu mà cúng sao thì giải hạn được, không giải mẹ ông là ông trả đốt rồi. Ông thầy thì nợ 1 triệu mà mình nợ con 100 ngàn mà vô thầy cứu con làm sao con trả hết, con gà nuôi tao nợ tới 1 triệu lần, phải không? Cái đồ là lừa dối mà tự nhiên á, mình ở tù rồi đó thì mình mới dạy luật sư, còn để mấy đứa cúng sao giải hạn là mấy đứa chưa ở tù mà đi dạy luật sư. Năm nay sau thái bạch thì sạch nhà, phải không? À, sao thấy đồ ổng xô cũng té, phải không? Rồi rõ ràng cái tự nhiên cái là thấy vậy cái bắt đầu vô cúng, mà cúng cái này là trúng mánh lắm, tại vì chỉ có cái đó là tôi kiếm tiền dễ nhất. Cúng cơm á thì cũng phải là ban nhà bếp phải làm ra mâm 5-6 món, rồi trên này đông bình tây quả căm qua, rồi tôi phải tụng thời kinh Di Đà, rồi cúng cúng cơm cũng mất mấy tiếng đồng hồ, rồi phải rước dông rồi ê a rồi đủ thứ chuyện. Còn cúng sao á chỉ coi lá hầu mấy cây đèn cày, không thấy bạch mấy cây đường cày, dựng cây đường bài cày có mấy chục sen nè, thấy không? Về đốt lên rồi đâu có đứa nào ăn, thấy không? Mình cúng là mình cúng 8 giờ tối, chờ sao lên mới lên. Thành nó tuổi nó đi làm về đó là nó ăn hết rồi, vô cái cúng cái bắt đầu là cái mỗi cái sớ viết vậy, cái là nó thấy thầy cúng xong rồi đó, là coi như là chạy luật sư trước, chưa ở tù mà lo hối lộ trước, thấy không? Tự nhiên mình có à, tao cúng rồi đó mày, thấy không? Thì trong 100 đứa đó thì những đứa nào nó cúng rồi đâu phải sao la hầu, đâu phải đứa nào cũng là khổ hết, mà đâu phải sao thái bạch đứa nào cũng sạch nhà hết, phải không? Thành ra do cái phước báo, mà cái đó là cái bài để mà dụ dỗ, coi như là trong khi đó quý vị thấy không, cái ông thầy đó ổng không có an mà sao cầu an cho mình được, ông thầy ổng chưa siêu mà sao mà cầu siêu cho mình được, quý vị thấy không? Đó, mình á là nhiều khi mình buông bỏ còn hơn ông thầy nữa, đúng không quý vị? Còn ổng á là ổng suối mình buông bỏ, suối hết rồi nhưng mà để đổ vô cho ổng đó. Con nhớ sư quốc dân có kể cái chuyện gì không, con về Việt Nam đó, ổng kêu cái gì đó cúng dường cái gì đó, ổng
nói dạ, cho và nhận,
cho và nhận. Ổng giảng sao?
Dạ, ổng giảng là quý phật tử ở đây đó, cứ có cái gì ở trong người cứ mang ra cho hết đi, rồi quý vị sẽ nhận được liền.
Dạ.
Lúc nhân quả,
lúc nhân quả. Dạ. Hãy cho đi sẽ nhận, mà Chúa cũng nói câu đó, hãy cho đi thì sẽ nhận.
Tất cả phật tử móc hết trong hầu bao có nhiều mang
cho hết,
dạ, chờ hoài nửa tiếng mà
không thấy nhận,
không thấy nhận được cái gì hết. Cái lời khiếu nại siêu quốc doanh, siêu quốc doanh nói thì ra bạn cô thơ cô diệu khai
lấy gì xiết cho là sẽ nhận được gì xiết. Tôi nói cho quý vị nghe rồi, quý vị nghe kỹ nè. Bây giờ tôi giảng kỹ 200 cái người trưởng giả tử thì mình nói cho dân đi, nhưng mình nói nhà giàu đi. 200 ông nhà giàu thượng lưu ở vùng Colorado nghe tin thầy Thông Lai về đây mở pháp. Hai ông vừa ra đi thì gặp trời mưa, 200 ông mới xách 200 cây dù và che nhau đậu từ Clubhouse đi bộ vào đây, phải không? Vô đây 200 ông mới cầm mấy cây dù đó, ông nào cũng là dân hai class, thành ra dù có gắn vàng bạc luôn đi pha lê sao, ở trên đó có điện thoại cầm tay rồi móc chỗ đó nữa, thành 200 ông đó mới kiếm chỗ kêu ban tổ chức ra đây kiếm chỗ cất dù cho tôi, hả? Cất iPhone cho tôi, cất laptop cho tôi, có quý vị gửi lâu nay có mấy người vô đây cũng kiếm con gửi bóp gửi vỏ có không? Thì như vậy đó, lúc đó thầy Thông Lai mới nói thế này: này tất cả các ông nhà giàu vô đây tu mà đem đồng hồ đô la đá quý, đem iPhone, đem những cái thẻ tiền bạc, mấy ông hãy làm như thế này, tôi sẽ dùng thần lực biến tất cả những cái iPhone, những cái tiền ở trong túi sách quý vị trở thành ra một cái bảo cái, tức là chúng ta không còn có ranh giới giữa người này giữa kia, chúng ta phát bồ đề tâm, tất cả đều là Phật, chúng sanh chúng ta đều có Phật tánh hết, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều là Phật, mà Phật tại sao sợ Phật chưa chỉ. Phật từ Arizona thì sợ Phật California chôn, Phật California sợ Phật Texas chôn, Phật Texas sợ Phật Westminster chôn. Nhưng mà xin lỗi, Westminster đây hiện hơn Westminster ở California nha, có điện thoại Westminster California đó, phải không? Thành ra từ đó tôi dùng một cái phép, tôi điểm mặt mấy đứa đây như vậy, 500 cái iPhone biến thành một cái iPhone, phải không? Và trong những cái iPhone đó nó đều thu nhận những hình ảnh bà già, ông già, hình ảnh những cuốn phim, những cái Facebook, những cái này kia, tất cả thế giới mười phương đều trở thành trên những một cái đó. Là như vậy, chúng ta chư Phật ba đời chúng ta đều hiện trên đó, tất cả là một, một là tất cả. Như vậy chúng ta đang trả hiếu, trái cây trăm món, cái dù trăm bào, trở thành là một màu, mười phương thế giới đều hiện vô đây. Cái đầu thiện hội đó là nó có chứa thế giới gì? Thế giới của kỹ sư cam, coi như chemical. Cái đầu của vợ thiện hội là nó chứa toàn là lựu đạn với nổ không. Rồi cái đầu của ông thiện chân là chứa toàn những công thức toán của cơ quan NASA. Thì như vậy phải mười phương thế giới, mà khi chúng ta hiệp dùng thế vậy, chúng ta trở thành là một cái mười phương thế giới trong này. Chúng ta đều học được tất cả cái, chúng ta là có người là sân ác thì chúng ta là từ Atula đến, chúng ta là cái người phát tâm bố thí, chúng ta là người từ cõi trời đến, chúng ta mà người là tu đoạn ái dục, chúng ta từ cõi trời sắc giới đến, chúng ta tu thiền định từ các cõi trời sơ thiền, nhị thiền, thâm thiền đến, chúng ta trở thành ra hiện hết ở trong cái dù đó. Có phải là thầy Thông Lai dùng thần lực của Phật để biến chuyển tất cả những cái tâm mà bè phái, chúng ta trở thành là chúng ta là vô biên quan, vô ngại quan, vô ngái quan, vô coi như là vô lượng quan, chúng ta trở lại với cái tự tánh A Di Đà, là chúng ta đang ở cực lạc. Phật này không sợ Phật kia chưa? Hiểu chưa? Cái kinh này mấy chục năm sau thầy mới hiểu rõ, hồi nó đọc cái này là thầy chữ liền nó nghe đi cốt giấy. Quyền nghĩa hay không quý vị? Mà đến như đây rồi á, cell phone của mình với cell phone kia cũng bắt cũng sao hết. Hả? Vợ của mình người khác dẫn đi cũng không sao hết. Được không? Cái đó không được. thử đó, đó là thử. Khi quý vị mà đọc kinh Di Ma Cật, quý vị hiểu được, quý vị sung sướng. Còn họ nói đọc tới đây bể đầu đó quý vị, bể đầu thôi. Vậy nghe tiếp này. Đại chúng trong thế xuất thần Phật đồng tán thán là một sự kiện hy hữu, để chúng chiêm ngưỡng sững sờ không nháy mắt. Bây giờ mà tôi giảng vậy mà bà nào vô mà gửi dấu ở dây phong mà bắt cỡ liền à, phải không? Chỉ nói bụng sợ Phật, Phật mà sợ Phật vô mà, phải không? Đây là Phật hết á. Phật mê là thành ma, mà bữa nay tỉnh là coi như Phật không có chôn của Phật đâu. Bây giờ tôi hỏi Phật Quan Âm, Phật Di Đà, Phật Thế Ký, Phật Thích Ca vô đây có giấu xe phone nhà không? Hiểu được rồi thấy nó cười lắm. Và nghe đây mấy ông mới đọc kệ tán thán Phật, tán thán đủ thứ xong rồi. À, rồi Phật dạy nè. Phật dạy Bảo Tích và các trưởng giả tử, sau khi mà biến các cái ngôi dù thành một rồi đó, hôm nay Như Lai sẽ dạy cho các ông về vấn đề xây dựng cho mình có được một cõi Phật thanh tịnh. Hôm nay thầy Thông Lai sẽ dùng tất cả phương tiện trong kinh để khai thị cho quý vị làm sao xây dựng cho mình có một thế giới cực lạc ngay tại cái nhà của quý vị đây, chứ không đòi đi đâu xa. Là chúng ta tu theo tánh, còn chúng ta tu theo tướng đó, chờ khi nào cái tướng tướng đại của vị quỷ diệt là chúng ta mới được giảng sanh. Cái đó là cái chuyện tu coi như là vòng vòng. Lắng nghe đây. Này Bảo Tích, mỗi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Này tất cả các thiện nam tử có gia đình, quý vị đừng tu ở đâu hết. Vì dùng những cái phiền não tại gia đình quý vị, quý vị biến phiền não thành bồ đề. Quý vị tu được ở tại nhà là quý vị trở thành là những vị Phật, không cần đi quá độ ai hết. Lắng nghe đây. Mỗi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Tất cả bà vợ, tất cả đứa con, tất cả những ông nội, ông ngoại, bà mẹ chồng, nàng dâu, là chúng ta hãy làm, hãy dùng những cái người đó để chúng ta thực hành lục độ ba ba mật trên những người đó. Chúng ta bố thí, mà chúng ta bố thí tiền chỉ có limit thôi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ mình ở trong một gia đình, chúng ta có những cái nghịch duyên, mà bây giờ bà và chồng bà nói năng nó kiểu vậy, mà chúng ta làm sao? Chính lúc đó chúng ta bố thí cái sân giận của chúng ta, là chúng ta không cho sân giận xảy ra, thì chúng ta đang tu lục độ ba la mật. Lắng nghe tiếp này. Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà được có Phật thanh tịnh, thì sự điều phục chúng sanh mà có được có Phật thanh tịnh. Thì tôi giảng, quý vị ở trong nhà mà làm tròn một người chồng, người cha, người ông, mà quý vị gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì quý vị đã bắt đầu từ cái hoa sen của cõi cực lạc để mà vươn lên khỏi cái vũng nước của cõi ta bà, phải không quý vị? Lắng nghe đây. Này Bảo Tích, Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh là dựa trên công hạnh làm lợi lạc cho chúng sanh. Này tất cả cư sĩ, quý vị làm sao đi chùa mà quý vị càng ngày càng đem an lạc cho chồng, cho con là quý vị đi đúng. Mà quý vị càng đi chùa, quý vị càng đem đau khổ cho chồng, cho con là quý vị đang đi sai đường. Ví như người muốn xây lầu mà phải xây cái nền móng trước. Quý vị muốn vào tu trong chùa, quý vị phải tu ở tại gia quý trước. Đó là những cái điều Phật nói. Nếu không có đất không thể xây lầu đài. Lại cũng như dưới như hoa sen, sen không mọc trên đỉnh núi, sen không mọc trên vàng bạc lưu ly, sen không mọc trên những cái mà lâu đài, mà sen phải mọc trên những vùng coi như là bùn nhơ nước động. Cho nên Bồ Tát phải lấy cái nhà của mình làm đạo tràng. Bồ Tát nên lấy những sự mà bất như ý của vợ con, chồng con làm đạo tràng. Bồ Tát nên lấy, nghĩa là không thể tu theo cái kiểu mà cái người Tàu, nghĩa là ân đền quán trả, mà Bồ Tát phải tu theo ân cũng đền mà quán cũng là đền. Quý vị gieo nợ mới chồng mới gặp bà già chồng hắc ám, quý vị gieo nợ mới gặp con dâu bất hiếu. Thì bây giờ quý vị ân đền quán trả thì cái quán này quan quan tương báo, ân cũng đền mà quán cũng đền. Quý vị thấy hay không trong này dạy? Thành ra từ đó mà ân đền quán trả là của người qua, mà đạo Phật là ân cũng đền, quán cũng đền. Cái người đó họ xấu với mình mà mình cứ tốt hoài thì tự nhiên chúng ta quá giải. Bồ Tát cũng vậy, do làm lợi lạc chúng sanh mà Bồ Tát được cõi Phật thanh tịnh và nhận thấy cõi nước Phật ấy. Này Bảo Tích, ông nên biết Bồ Tát xây dựng cõi Phật cho mình bằng trực tâm, có không quý vị? Quý vị hiểu lầm cái chữ trực tâm. Trực tâm là gì? Theo cái level 1 là trực tánh, đúng không quý vị? Level 2 là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. hai danh từ trực tâm. Hãy không quý vị? Bồ Tát mà xây dựng cõi Phật là phải kiến tánh mới xây dựng được cõi Phật. Bồ Tát mà xây dựng cõi Phật mà chưa kiến tánh không xây được cõi Phật. Cho nên chư Phật ra đời trong bộ kinh Pháp Hoa là khai nhị thị ngộ nhập Phật thi kiến. Mà trong kinh thừa để của chùa Thiền Tông á là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Thành ra trong kinh Diêm Văn Cận, Bồ Tát muốn xây dựng cõi Phật là người đó phải thành Phật, phải kiến tánh, là phải trực tâm. Trực tâm giải ra là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Hiểu chưa quý vị? Chứ không phải là trực tâm là cái tâm thường đâu. Lắng nghe tiếp. Vì vậy khi thành Phật, khi thành Phật không còn chất lòn cuối nịnh bỡ con người, Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thâm tâm. Thâm tâm đây là cái gì? Là tâm gốc đó. Hiển tâm là tâm ngọn. Bây giờ quý vị nhìn thấy, nhìn thấy những cái đóa hoa này, đây này, thầy Phúc Phi, cái nào rung quý vị? Lá và cành rung không quý vị? Cái gốc này có rung không? Tâm gốc và tâm ngọn. Thì như vậy chúng ta lâu nay sử dụng tâm ngọn, thầy sẽ biến quý vị không còn ngọn nữa mà là gốc hết. Khi thành Phật rồi, khi giác ngộ rồi, cũng con mắt đó, cũng cái lỗ tai đó, cũng cái miệng đó, cũng cái lưỡi đó, cũng cái thân đó, nhưng mà chúng ta biến cái thằng ý thức thành ra là diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí là sao? Mình thấy một cái người đó đẹp, mình đừng có ganh tị, mà mình dùng cái diệu là cái tâm của liên hoa. Cái tâm diệu pháp liên hoa là cái tâm mà tâm Phật quan sát trí. Tại sao người đó đẹp? Người đó đẹp gì đời trước người ta không có sân khi người ta chết. Quý vị để ý thôi, cái người đó mà đẹp cách mấy nỗi sân cũng thành xấu, có không quý vị? Mà người đó có xấu cách mấy ông Dượng mà ông cười cũng thành đẹp. Ông Dượng sở gì lấy được vợ đẹp nhờ ông cười đó quý vị. Nhưng mà ông chỉ có đó thôi, ông ăn nói có duyên lắm. Ông Dượng ăn nói rất là có duyên đó quý vị, đừng có giỡn đâu. À, thành ra từ đó diệu quan sát trí. Thấy một cái người đó họ bất mãn với mình, mình dùng cái diệu quan sát trí, tại sao bất mãn? Mình có cái lỗi gì mà họ bất mãn với mình? Thành ra khi mà chúng ta dùng diệu quan sát trí, rồi khi chúng ta giận á, chúng ta dùng diệu quan sát trí. Từ đây bây giờ dùng công thức này rất là hay. Khi tôi dạy đệ tử tôi tu về thiền tịnh xong tu mới muốn có phá, không cần phải là ngồi để mà trịnh tâm quán trụ, không cần ngồi để mà diệt vọng tưởng. Vọng tưởng không thể nào diệt được hết. Vọng tưởng là cái giết vọng tưởng trở thành khác chết liền. Hoặc là chúng ta ngủ, khi chúng ta ngủ chúng ta vẫn đầu óc vẫn hoạt động, chúng ta có những cơn mơ à, chứ không phải là ngưng. Nếu mình diệt vọng tưởng, đặt cái máy điện tâm đồ lên đây mà cái làn sóng nó không có vọng tưởng là trở thành xác gì quý vị? Xác chết. Cho nên từ nay khi quý vị làm, quý vị giận, quý vị làm ơn biết, biết quý vị giận. Mà cái biết quý vị giận, cái đó nó không giận, mà cái mà nó động ở ngoài là cái tâm ngọn đó. Tám gió bát phong si bất động, gió thương, gió ghét, gió được, gió mất, gió hơn, gió thua, gió phải, gió quấy, có phải là tám gió không? Gió được thì mình vui, gió mất thì mình buồn, à, gió thương thì mình vui, gió ghét thì mình buồn, gió phải đó thì mình vui, à, gió quấy thì mình buồn. Được, mất, hơn, thua, phải, quấy, Phật kêu là bát phong. Mà cái gió nó động, gió nó động, bông nó động, nhưng mà cái biết của mình không có động. Quý vị làm ơn nhớ nha. Khi quý vị giận, quý vị biết gì giận? Thì cái biết quý vị giận là cái chủ động, mà cái đang giận là cái tâm ngọn, tâm đó là tâm ma. Khi quý vị vui, quý vị biết quý vị vui, cái vui, tâm vui đó là cái tâm đó biết. Và cái tâm biết vui đó, nó là nó rất là thanh tịnh. Tôi nói thí dụ, khi quý vị đi đến bác sĩ để nhổ răng, đứa nhỏ nó có hai cái đau. Cái đau của nó là tâm ngọn, là nó sợ, cộng với cái ý thức nó sợ, nó là hai cái đau, vì nó chưa được giảm. Mà khi một người lớn đến nhổ răng thì người lớn chỉ có một cái đau thân, là đau cái thân đó. Khi đụng vô cơ thể mình, Phật cũng đau, ai cũng đau, thầy cũng đau. Nhưng mà cái biết của mình là mình nói cái này, đau này có lợi ích. Đau xong là sẽ có cái răng mới, đau xong rút cái gân máu là hết đau. Do đó chúng ta chỉ có một cái đau. Khi cái người bệnh ung thư mà sắp chết, và một cái người ung thư mà hiểu đạo, thì cái người ung thư hiểu đạo sống lâu thêm 2 năm, cái người ung thư không hiểu đạo chết sớm 6 tháng. Vì họ có hai cái đau. Thành ra hồi đó thầy học thiền, ngày coi như là bá trưởng, lúc ngài sắp chết ngài nói Uya Uya. Ông hỏi hết đại chúng, ai hiểu được hai tiếng Uya này ta cho làm tổ. có một ông đưa tay lên hiểu thôi. Cái Uya đầu tiên là cái Uya của cái biết ngọn, cái Uya thứ hai là con biết con đang đau, mà con trở về cái con đang đau đó là con là trở về ông chủ của con. Cái biết đau ngoài này á là nó sanh diệt. Cái mà thấy cái người đó, hồi xưa mình thương cái người vợ mình, mình gặp bà mẹ vợ mình thương không quý vị? Bà vợ, hồi xưa con lấy sắp lấy chồng thì con á, tự nhiên con thấy người anh chồng con cũng thương, chị chồng con cũng thương, mẹ chồng con cũng thương. Cái thương đó nó cộng thêm tâm thương ghét, cái tâm phân biệt là cái tâm tứ tướng, còn có tướng mẹ ruột và mẹ chồng. Cái đó là không bao giờ nhìn được thấy Như Lai. Và cái cuối cùng mà chúng ta nhận được là khi mà chúng ta cũng có cái đó mà không có sự thương ghét, thì cái đó là bất sanh bất diệt đó quý vị. Cái đó là trở về với cái vô sanh. Mà quý vị muốn chấm dứt luân hồi sanh tử, quý vị bật hết các duyên cho thầy, đừng tạo duyên mới. Mà có tạo duyên thì kết thiện duyên, chứ đừng chết quán duyên. Quý vị lắng nghe đây nè, chỗ này hơi khó nè, lắng nghe từ từ thì thầy khai mở là quý vị sẽ hiểu được. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng tự giữ giới hạnh, đúng rồi, nhưng mà giữ giới hạnh chưa đủ, mà không chê bai người phá giới. Ngày hôm qua thầy giảng cho quý vị đi đến quý vị tán thán các vị thầy giữ giới, cung kính những vị thầy tu chánh pháp, có không quý vị? Quý vị chỉ là Bồ Tát mới phát tâm, mà Bồ Tát mà đã đại Bồ Tát rồi đó thì các ngài giữ giới và các ngài không phỉ báng người phá giới. Như ngày hôm qua thầy nói rằng chúng ta phải coi những vị mà phá giới là Bồ Tát nghịch hạnh, thị hiện cái hạnh phá giới để cho hàng hậu học không đi vào con đường đó, để mất niềm tin, để cho chùa quan và Phật phế. Thì chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới là Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái người mà cúng được cho ông thầy tu chánh pháp, giữ giới đàng hoàng, cái người đó có lòng, lòng mà từ bi của họ và cái lòng mà rộng lượng của họ chỉ có giới hạn thôi. Mình giúp cho mẹ ruột mình là cái lòng từ bi, cái đó là trả hiếu. Mình giúp cho cha ruột mình là trả hiếu. Mà mình giúp cho cha chồng, mẹ chồng, cái đó mới là đại hiếu. Mà mình giúp, mình dám cúng dường cái ông thầy mà ông phá giới, mình phải là cái tâm là đại Bồ Tát đó, phải không quý vị? Yeah. Ở trong đời này có bốn cái hiếu, ai nói được? Tiểu hiếu là ai? Tiểu hiếu là ở hiếu với cha mẹ hiện đời của mình, cha mẹ ngay đời này nè, tụi con mang cái DNA của cha mẹ là cho là cúng gì, lo cho cha mẹ đầy đủ, không có thiếu gì, chỗ ăn, chỗ ở, thuốc men, tiền bạc du lịch, nghĩa là lo cho A tới Z là tiểu hiếu ha. Rồi cái trung hiếu đó là ai quý vị? Là chúng ta lo cho tổ quốc, những người mà trong khi mà miền Nam Việt Nam bị xâm lăng, tổng động viên kêu gọi quý vị vào các quân trường để mà theo tiếng gọi non sông bảo vệ tổ quốc, là chúng ta trung hiếu. Vì chúng ta có bảo vệ tổ quốc thì cha mẹ chúng ta ở nhà mới được yên ấm. Nếu mà để nước Tàu vào, cha mẹ chúng ta có yên ấm không? Cái đó kêu là trung hiếu, phải không? Và đại hiếu là gì? Là phát tâm xuất gia để bỏ cái gia đình của mình, bỏ cha mẹ hiện đời, giao cho bà con lo, mà mình đi ra lo cho cha mẹ nhiều đời như thầy nè, bỏ cha mẹ ruột của mình để lo cho cha mẹ nhiều đời, kêu là đại hiếu. Còn đại đại hiếu là ai nữa quý vị? Là ông Dượng có hiếu với vợ. Vợ mình nó đâu có đẻ ra mình hả? Vợ mình nó không nuôi ra mình, mà vợ mình nó bắt mình giặt đồ rửa chén, nó chửi mình, mà mình vẫn có hiếu với nó. Cái đó là phải là đại đại hiếu. Mà tôi nói cho quý vị, hồi đó có một thầy ông giải tôi không chịu, ông nói đó, chúng ta thay hình đổi dạng chúng ta mới là lấy nhau. Ngày đó là mẹ mẹ con, giờ này là chồng chồng vợ, có không quý vị? Chỉ có mẹ mình á, vừa chửi vừa quánh thôi, vừa ông vừa nói vợ tôi, chỉ có bà đó là mẹ tôi, có khi con kêu bà là mẹ tôi, có không? Đúng rồi, tôi đi làm neo giật giũa ngày 8 tiếng mà về còn phải nghĩa là rửa chén giặt đồ nữa, phải không đó. Thì như vậy chỉ có mẹ mình thôi mình mới trả nợ. Thành ra đó thì nói giỡn thôi. Cái đại đại hiếu đó là phải về cực lạc, tu cho hết tham sân si, giải trừ tất cả đối nghiệp, có lực ngũ nhãn lục thông, lúc đó nhìn lại cha mẹ nhiều đời phát nguyện Bồ Tát trở lại ta bà cũng sanh mới là đại đại hiếu đâu quý vị, chứ không phải là nghe lời thầy Vũ Hiếu với vợ là đại hiếu đâu. Quý vị nghe đây nè, lúc bấy giờ đó là ông Xá Lợi Phất ông nghe Bồ Tát tu hành, Bồ Tát là phải là trực tâm nè, tâm ngay thẳng nè, không cong queo nè, rồi phải hóa độ chúng sanh bằng cái đủ loại coi như là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh thắng, thì cõi Phật khi thành lập ra nó là cõi Phật rất là đẹp. Rồi đối chúng sanh phải bình đẳng thì đất đai nó bình đẳng như là cõi Cực Lạc á. Rồi lúc ông ngồi ông nghĩ, ông Xá Lợi Phất ông ngồi ông nghĩ, lúc cái Phật nói này bảo tích, Bồ Tát muốn có thanh tịnh cõi Phật thì phải tu sửa tâm mình thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì khi Bồ Tát thành Phật về giáo hóa cõi nước thanh tịnh, lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới ngồi nhìn qua ông Sa, ông Ca Diếp và hai ông đều có là A La Hán đó, mới khởi nghĩ cái niệm thế này: này sư huynh, nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh thì cõi nước Phật thanh tịnh, vậy Thế Tôn của mình xưa kia tu nhân lúc còn Bồ Tát hành Bồ Tát hạnh, có lẽ nào tâm ông không thanh tịnh hay sao mà cõi nước ngày nay không được thanh tịnh? Cũng như bây giờ quý vị nghĩ thầy không lai, chắc là hồi trước ông tu hành bê bối, hay là ông còn tiểu quậy lắm, thành ra bây giờ đệ tử ông quậy ông tới bến, hiểu không quý vị? Thầy Phật giả mà, Bồ Tát tu mà tâm thanh tịnh, trực tâm đàng hoàng cứu độ chúng sanh với cái tâm bình đẳng, thì khi mà thành Phật á, như Đức Phật A Di Đà đó, cõi ngày đẹp không quý vị, thanh tịnh trang nghiêm, thì lúc đó ông Xá Lợi Phất nhìn qua Ca Diếp sư huynh, nói như vậy thì ông bổn sư của mình chắc lúc tu hành là cái tâm quanh co, cái tâm không bình đẳng, thành đất đai của ta bà là cao thấp gò nóng, đất đá dơ quế cho chung sanh, thì cái tâm coi như là ganh tị thật đố có quý vị, xấu xa đủ thứ hết. Thành như vậy ông khởi cái tâm đó, hai người nhìn qua nhìn lại, Phật biết ý niệm hoài nghi của ông Xá Lợi Phất đang phóng tư tưởng với ngài Ca Diếp. Phật nói: Xá Lợi Phất, ông nghĩ thế nào? Mặt trời mặt trăng há chẳng sáng sao, thế mà những người mù không thấy? Mặt trời mặt trăng nó có sáng không quý vị? Mà cái người mù có thấy mặt trời mặt trăng không? Không thấy. Ông Xá Lợi Phất thưa bạch Thế Tôn, mặt trời mặt trăng vẫn sáng, những người mù không thấy, lỗi tại mắt họ đuôi. Phật dạy: Xá Lợi Phất, do gì tội chướng của chúng sanh làm cho chúng sanh không thấy cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của Phật? Cõi nước của ta đẹp không thua gì cõi Cực Lạc, nhưng vì tâm của mấy ông ô uế người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, mấy ông lắng nghe đây, chứ không phải cõi nước của ta không bằng cõi của Đức Phật A Di Đà, không trang nghiêm thanh tịnh bằng. Xá Lợi Phất, cõi nước của ta vốn xưa nay thanh tịnh, tại ông không thấy. Bây giờ ông vua trời Phạm Dương nói với ông Xá Lợi Phất: ông đừng nghĩ như vậy, không nên cho rằng cõi Phật của Thế Tôn ta không thanh tịnh. Chính tôi thấy cõi Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh đẹp như là cõi Cực Lạc, đẹp hơn cả cung trời tự tại của tôi, như cõi nước của chư Phật mười phương. Ông Xá Lợi Phất nói: ông nói cho tôi không tin. Tôi thấy cõi nước của Phật Thích Ca gò nõng gai góc, núi non rừng rú, bão lụt thiên tai đủ loại tai, có tám nạn đủ thứ khổ đau hết. Ông trời Phạm Dương nói: tại vì tâm của ngài còn phân biệt thấp cao, còn có coi như là có Phật có chúng sanh, có Bồ Tát là có giàu có nghèo, cho nên ngài thấy cảnh giới của con thấp gò nõng, tại ngài không sử dụng tệ nhãn, cho nên ngài thấy cõi nước Phật không thanh tịnh. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sanh bằng cái thấy bình đẳng của con mắt tuệ nhãn và pháp nhãn, trong khi ông nhìn chúng sanh bằng con mắt thịt là nhục nhãn. Phát xuất từ thâm tâm thanh tịnh, Đức Phật sử dụng trí huệ, cho nên ngài thấy cõi nước này thanh tịnh. Bây giờ ông Xá Lợi Phất ông nói chưa tin. Thì lúc đó bây giờ Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, dùng ấn chân, ông dùng cái chân ông đi, ông ấn xuống đất, ta sẽ dùng thần lực. Ngài Xá Lợi Phất ấn chân xuống đất và Phật cũng ấn chân xuống đất, tức thì cái thế giới của chúng ta đang ở đây hiện ra trang nghiêm đẹp đẽ, có bảy hàng cây báo, có đất bằng vàng, trân bảo chẳng khác gì cõi nước của Đức Phật A Di Đà trang nghiêm. Đại chúng tự nhiên xem thấy mình ngồi trên những hoa sen báo bằng vàng bạc, tán thán là việc thế gian chưa từng có. Mọi người bỗng nhiên thấy mình đang ngồi trên tòa sen báo. Phật bảo: Xá Lợi Phất, ông đã thấy cõi Phật ta thanh tịnh trang nghiêm chưa? Bạch Thế Tôn, con thấy đẹp quá, chưa từng thấy từ khi con lọt lòng mẹ tới bây giờ, cõi ta bà sao đẹp quá. Xá Lợi Phất, cõi nước của ta thường thanh tịnh trang nghiêm như thế, chỉ vì ngươi nghiệp chướng nặng nề, phước đức mỏng nên ngươi thấy toàn những cảnh đá xấu xa, cùng vô số chư thiên, cũng như chư thiên họ cùng ăn cơm, nhưng mà cái phước báo của họ không đồng nhau. Thì bây giờ tôi hỏi này, tôi cho quý vị thấy, ở đây ở dưới đó ta cùng nấu đồ ăn, mà có người ăn nấm được không quý vị? Ở đây quý vị có người ngửi nấm, có người đó thì cử là cholesterol không ăn được dầu mỡ, có người đó thì cử các thứ, mà có người đầy đủ phước báo là ăn cái gì cũng ăn, phải không? Thành ra cái người có phước là cái người ăn cái gì cũng được, còn cái người mà vô phước là ăn có những cái món hạn chế. Quý vị hiểu thầy nói không? Cùng là một món ăn lên mà có người ăn được, có người ăn không được. Sầu riêng có người ăn được mà có người ăn không được, phải không quý vị? Sầu riêng có thúi không quý vị? Thúi đối với người Trung nhưng mà thơm đối với người Nam. Sầu riêng không thơm không thúi, do biệt nghiệp mà thấy có thúi có thơm. Cũng phân thúi hay không? Cũng phân thúi là với người nhưng mà với con chó là thơm. Cũng phân thúi với người nhưng mà với con cá tra là thơm hay thúi? Thơm lắm. Sắc tức thì không là chỗ đó đâu quý vị, lắng nghe đây. Xá lợi Phất, nếu tâm của người thanh tịnh thì nhìn thấy cõi đất này là vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh. Đức Phật đang hiện cõi nước trang nghiêm thanh tịnh là giải về chân thí lượng ngữ tiểu thừa. Rồi bây giờ ngài Xá lợi Phất ngài nói giờ như vậy là chúng con sẽ được hưởng hoài cái cảnh đẹp này, phải không? Phật nói ông lấy chân lên đi, và ngài Xá lợi Phất rút chân lên, Phật rút chân lên, và tất cả thế giới ta bà trở lại gai gốc. Thì lúc đó tất cả chư thiên do cái này những người có trí huệ thì chứng được quả vô thượng bồ đề, mà tất cả những cái ông, kể cả cái ông Xá Lợi Phất, dù chứng a la hán mà cũng không hiểu ý Phật. Phật nói ta giả một bàn chân, đặt cái bàn chân xuống là cõi Phật, cõi ta bà thành cõi Phật, giúp bàn chân lên cõi ta bà biến thành quế độ ngay. Ai hiểu được chỗ này người đó chứng quả. Khi đó có vô lượng thiên tử ở cõi trời Phạm Dương, những người mà tu trí huệ họ chứng quả ngay. À, vô sanh pháp nhẫn mà cái hàng a la hán thì không thấy, thì chỗ này tôi cho thấy. Tu để làm cái gì? Ngài Xá Lợi Phất, ngài tu là gì? Ngài được giảng tiểu thừa là vô thừa, khổ, không và vô ngã. Đời là con, là nợ vợ, quan gia, cửa nhà, nghiệp báo, do lắm ngày cắt ái ngày đi tu. Và vì cái tâm niệm đó, sau khi Phật tuyên bố 3 tháng Phật nhập Niết Bàn, là ngài Xá Lợi Phất làm gì quý vị? Xin đi nhập diệt để mà chết trước Phật đó quý vị. Như vậy ông này ông tu là tu cho ai quý vị? Tôi cho ổng, thay vì ổng phải ở lại kết tập kinh điển như ngài A Nan, mà ngài A Nan chưa chứng quả, mà ngài A Nan có lòng từ bi. Quý vị thấy không, khi mà nguyên 500 bà cung nữ là vợ của Phật, là cung phi của Phật, cộng với bà dì mẫu, bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề xin Phật đi xuất gia, thì các ông A La Hán dùng cái huệ nhãn nó cho mấy bà này vô tu, là đạo Phật bị hủy diệt đi hết 1000 năm. Thay vì Đức Phật còn kéo dài thêm 1000 năm mà cho mấy bà này vô. Nhưng mà ngài A Nan vì có lòng từ bi, ngài khóc lóc, ngài sinh không có công sanh cũng có công dưỡng, rồi vợ là Gia Du Đà La 6 năm tu khổ hạnh thì bà ở nhà bà ăn chay nằm đất, tại sao không trả ơn đó sanh ra La Hầu La? Và vì cái lòng từ bi của một vị chưa chứng quả mà ông đó sinh cho tăng đoàn vào giờ này mới có mấy bà sư cô ngồi đây. Quý vị thấy rõ, như vậy một người chứng quả rồi mà được giải thoát sanh tử không bằng một người mới chứng sơ quả mà có lòng từ bi. Nếu mà ai cũng như Xá Lợi Phất giờ này mấy bà này làm gì có vô đi tu. Thì như vậy cho thấy rằng chúng ta chứng quả trễ một chút nhưng mà chúng ta có lòng từ bi, hơn là chúng ta chứng quả sớm mà chúng ta không có lòng từ bi, phải không quý vị? Lòng từ bi được biểu hiện là gì? Nói tiếng thế gian là chúng ta có thể thiếu tiền, thiếu nhà cao cửa rộng, nhưng mà chúng ta dư tình người thì người đó đi đến đâu cũng được bạn bè thương mến, đi đến đâu cũng được người ta thương yêu. Còn người đó dù là tiền muôn bạc biển mà người đó thiếu tình người thì đi đến đâu cũng làm phiền não cho tất cả bạn bè, phải không quý vị? Chúng ta tu để làm gì? Đa số quý vị đến tu để thành Phật, tu để về cõi trời, tu để thành A-la-hán, tu để có ngũ nhãn lục thông, tu để biết con mẹ này nó xấu mình cái gì, hồi đó mình không biết, giờ mình có thiên nhĩ rồi mình nghe hết. Mà thật ra Phật biểu ông Xá Lợi Phất, ông muốn là cõi này biến thành cõi Phật thì ông đừng tu thành Phật, mà ông tu ông trở thành đất. Khi Phật đưa bàn chân xuống đất đạp một cái, thế giới ta bà này biến thành vàng rồng. Vì lúc đó mình đã tu mà mình coi rằng cõi địa ngục và cõi cực lạc, sống không mê thiên đường, chết không trọng địa ngục, không sợ địa ngục, thì cái người đó đã biến cõi ta bà này thành cực lạc rồi, phải không quý vị? Đạp cái chân xuống, phá đi cái bản ngã thì cõi ta bà này biến thành cực lạc. Ông chủ nhà thiện hành, ông dẹp đi cái bản ngã, ông trở thành ra một cái ông, gọi là ông vô đây ông chấp nhận ngủ dưới đất. Tôi nói nha, có phải là không có ngủ dưới đất không? rồi con nhường giường cao cho người ta ngủ, phải không? Như vậy có phải là cái nhà con đang biến thành cõi cực lạc? Nhưng mà vô đây ông nói tao nói cho tụi bay biết, nhà này của tao á, tao đóng thế tao cực khổ lắm á, tao đi cài ngày mấy người tiếng tao mới mua được, tụi bay phải ngủ trong cầu tiêu, tụi bay phải ngủ về gara, còn tao là dọn cái giường thân nhất để tao ngủ. Thì đây cái đạo tràng này biến thành địa ngục trần gian. Chúng tôi ở đây, thầy trò chúng tôi lỡ ở đây rồi dở khóc lỡ cười, đi ra thì không được, mà ở cho 3 ngày thì 3 ngày ở đây biến thành là địa ngục trần gian. Gần chả là mình né, rồi chả ăn cho nó nè, nấu vừa vừa chứ hả, bộ đây của chùa sao, đây không phải của chùa nha, đây nhà của thiện hành á, thấy không? Thì nhà này, nhưng mà ổng được phải nói nè con muốn thấy cực lạc không, dám hỏi tu chi, tu để con về cực lạc nè con đạp cái chân xuống, con nằm lăn xuống đây, con cho cái chỗ cao nhất cho mấy bà già nằm, con nằm lăn xuống dưới cái sàn gỗ này con ngủ đi, thì cái đạo tràng này biến thành trang nghiêm thanh tịnh, vì con đã nhìn thấu, con buông xuống, con tự tại tự nhiên, con trở về với cái thanh tịnh trang nghiêm, thì cõi này 3 ngày thứ 6, thứ 7, thứ nhật đất trở thành vàng rồng, cõi thành nhân dân cõi cực lạc không khác. Nhưng mà giờ bà con vừa ra về không, con dở chân lên, tao là kỹ sư, tao là chủ nhà, bây giờ tụi bay kiểm lại, kêu cái ban tổ chức lại đây biểu mày coi này lủng lỗ tùm lum, rồi tháng sau mày coi nè, tiêu nước tao hồi xưa thả tháng 300 vạn nhà mấy nè, tại sao được không? Là cái cõi này con lấy cái chân lên là cõi này biến thành quế độ ta bà, nó có cao có thấp, có kỹ sư có bác sĩ, có nhà giàu có nhà nghèo, đó là tinh thần của gì mà cần thi. Đem bằng này ra làm thí nghiệm là hiểu liền. Hồi tối Tệ Như rất là thông minh, về bên đó ở nhà của ông Thiện Trân, thì phòng thầy có một cái giường, phòng có ổng cho ba ông thầy Tệ Quán, Tệ Minh, ông Tệ Như một cái phòng cộng thêm ông Minh Lao đó. Ông Minh Lao là chuẩn bị tôi rủ đi tu nữa đó, là ông là chuẩn bị trở thành A-la-hán đó. Thì ngủ thì ba ông kia là quen ngủ là ở cái bụi gián quen rồi, thành ba ông đó đều lót ở dưới để ngủ, phải không? Thầy Tự Minh Tự Quán là lót cái mền ở dưới đất để ngủ đó. Nhưng mà lại còn lại ông Tệ Dư với ông Minh Lao thì ngủ trên giường. Thì ông Minh Lao, ông Tệ Lao ngủ rồi, ông Tệ Như ông suy nghĩ, ông nói thầy nhớ dặn là không được ngủ cao quá 7 tấc. Thì ông hỏi tôi 7 tấc là 7 gan. Ông lên ông mới đo, ông nói vậy con với thầy Minh Lao, con với ông Minh Lao ngủ là phạm giới. Cái ông suy nghĩ hồi nữa con tìm ra công thức, tại vì con với ổng ngủ mà mỗi một người được ngủ 7 tấc, con với ổng được ngủ 14 tấc. Thành từ nay quý vị nhớ nha, về ngủ giường cao chiếu động là hai vợ chồng cùng thọ giới, là được quyền ngủ cao 14 tấc, mà hai vợ chồng cộng với đứa cháu nội thọ giới là được ngủ cao 24 tấc, mà hai vợ chồng cộng nội bà nội là được quyền leo lên nóc nhà ngủ luôn. Nhớ nha, ai mà không muốn phạm giới nằm giường cao chiếu động, đủ một bản đồng tu lên cùng ngủ, là không có cái giường nào mà cao quá 14 gan đâu. Ông Thiện Dương hồi tối con tưởng phá giới mà té ra con đắc giới. Con nhận Thiện Dương theo Thiện Minh thời gian mà thấy cũng khá lắm rồi đó mày. Con giữ thấy khá không?
Quá khá.
Ông nói con suy nghĩ về mình phạm giới rồi sao? Mình là sa di mà mình phạm giới chứ. Ồ, mới phát minh ra. Thế là Phật dạy mỗi người dân ngủ một cái giường cao 7 tấc, mà con với Minh Lao được quyền ngủ 14 tấc, còn lấy cái thước đo lại chưa tới 14 tấc. Đó là cái phẩm Phật quốc của gì hay không? Hạ mình xuống giường đi, là quý vị thấy Đức Phật A Di Đà ngay ở đây chứ không ở đâu hết. Bây giờ tôi đi qua cái lĩnh vực là xuất gia, cũng nằm trong kinh Di Ma Cật luôn. Xuất gia tôi giảng kinh đó là tôi lấy từng cái phẩm rồi mình mổ xẻ ra, chứ mà cứ đọc ao chúng ta không hiểu đâu. Thầy bảo đảm con Di Ma Cật này khó giảng lắm, mà giảng để cho Phật tử mà thấm được á là từ nay quý vị thấy rõ ràng lắm. Quý vị về nhà quý vị áp dụng đi. Hồi xưa quý vị muốn ngồi hơn ông xã bà xã quý vị, bây giờ đó tôi bảo đảm quý vị tin đi, cái gì thì quý vị cũng muốn dành quý vị hơn hết á, đúng không quý vị? Là tôi hỏi quý vị, có phải chiến trường bắt đầu xảy ra từ khi quý vị bảo lãnh bà già ruột bên nhà qua, hoặc là bà già vợ qua, có không? Bắt đầu dành, quý vị cứ áp dụng cái công thức này đi. Hồi đó có một bà già, bà cứ theo tôi mà bà Bà nói hồi xưa con có thằng con trai duy nhất, chồng con là phá 13 Đà Lạt, rồi ổng đi tù cái thảo ổng chết, rồi con nuôi cái thằng đó, cái người mẹ nuôi, mẹ coi như là single mom nuôi tới nó lớn qua đây, nó học ra kỹ sư, nó hiếu đạo lắm, nó không bao giờ để mẹ làm cái gì. Bắt đầu từ khi cưới vợ thì con vợ cũng ok, tới hồi nó bảo lãnh con vợ có 3 năm có quốc tịch, nó bảo lãnh bà già vợ qua, thì bắt đầu cái phòng master bedroom hồi đó hai vợ chồng nó để cho con, thì nó dành cho bà già vợ, nó dành riết và lần lần là bà mất quyền, bà khổ quá, bà đòi vô làng Di Đà mà bà không có yên. Sau cùng tôi giảng cái kinh Phật Quốc, bà nói, tôi nói làm sao biết cái cõi nhà bà thành tịnh độ, thì thầy nói con làm sao con nghĩ qua làm sao tịnh độ được, về là mình thấy cái này là nhà của thằng con trai mình, mà chị xui mình nó nằm trong cái giường lèo của mình, nó nằm chèo queo ở ngoài cái sofa. Bây giờ nó khi có bảo qua thì nó lại cho xe hai phòng nữa để nó lấy thêm tiền, phải không quý vị? Bây giờ mình nằm sofa, nó nói mà nằm sofa đi mới quen rồi, còn bà mẹ Việt Nam thì dù gì khách nè, ở thì cho vợ con nó vui chút thì nó yên nhà. Sau cùng tôi nói giờ bà đọc kinh địa, tôi đưa coi cái phẩm này, bà coi 3 tháng nó không hiểu gì hết. Tôi nói bây giờ trong nhà bà cái chỗ nào thấp nhất, bà nói thấp nhất là cái gara. Tôi nói không, ngủ gara thì bệnh lắm. Bà nói cái chỗ ngủ được, con nghĩ có cái chỗ mà closet nó kế cái máy giặt. Tôi nói bây giờ bà tu cái này đó, bà nghe lời đi, tối nay đó bà đừng có ngủ giường đó, bà dọn ra cái chỗ mà cái closet đó, hay là bà chẳng lấy gối nữa mà nằm dưới đất luôn đó. Rồi sao bà, rồi còn gì nữa? Bà nói con cũng nằm là chưa hết. Bà hỏi là mặc quần áo sao? Nói bà lựa mấy cái đồ mà rách rưới nhất á, bà vô, mà không có bà vô Goodwill bà mua cái bộ thiệt te tô bà mặc vô, rồi dép á là bà đi dép, bà là làm sao cho nó rách đi mang chiếc thôi, thấy không? Rồi ăn cơm đó bà đừng có ăn, bà nhớ nó khi nào mà nó nấu chè mà nó mua dừa về nó cạo đó, bà ráng bà làm thành một cái muỗng dừa. Rồi ăn cơm đó bà để cho chị xui ăn trước, rồi bà lấy muỗng dừa bà ăn, thấy không? Nói bà làm như vậy ba tuần cái bà vô bà nói thầy ơi bây giờ nó khác rồi thầy. Hỏi sao? Bạn bè lại đó hỏi ai nằm, nó giờ mẹ con nằm ở đó, là bắt đầu bà xui bà bị chửi. Rồi hàng xóm vô thăm bị chửi, chửi quá. Rồi bắt đầu bây giờ đó thằng con trai vô năn nỉ, mẹ ơi bây giờ con phải mướn cho mẹ một cái nhà mẹ ở, tụi con cũng không chịu nữa, tại con nói là chừng nào mới dở chân lên thầy. Tôi nói chưa, tới hồi bà chị xui mới vô năn nỉ mà lại bà đúng 3 tháng thì bà mới nói công nhận cái kinh Di Ma Cật này đúng là biến cái địa ngục ta bà trở thành cực lạc. Bây giờ nó mướn cho con một cái nhà ở riêng, rồi nó còn sợ con nên là ngủ dưới đất, lâu lâu nó còn sai người qua thách khe để dồn cho con có ngủ đêm ăn tiếng gì nó, tại vì nó là CEO của một cái hãng. Đúng là biến phiền não thành bồ đề. Bây giờ nhớ nha, từ đây mà hả mà chồng mình nó ăn hiếp mình cứ chịu nhau cho thầy đi, là cái kiếm cái chỗ nào thấp thì thấp mà ngủ đi, là ăn lựa cái gì mà nó là ấy ra. Nhưng mà có ngày nó đưa nhà chân điên được cầm lên thầy nhau. Để tôi coi vấn đề xuất gia nè. Ở trong này bây giờ tôi giảng những vấn đề xuất gia. Ông Minh Lao rồi mất rồi, thầy không biết nó xấu nữa đâu. Minh Lao đứng lại đây đó. Tuổi con đã 62 rồi. Bây giờ con có vướng bận gì năm con vợ không? Không. Năm con vợ đó bây giờ con đã trả nợ xong hết rồi phải không? Bây giờ lo bổn phận xong hết rồi phải không? Bà nào cũng có nhà có cửa. Con cái đã trưởng thành chưa? Trưởng thành rồi. Có cháu nội chưa? Chưa có cháu nội rồi thôi kệ. Mình lo tới đời con được rồi. Bây giờ con đã lo xong cho năm bà vợ, yên bề gia thất. Con cái cũng lớn rồi. Bây giờ cái đầu con đã cạo, áo con mặc áo La Hán nâu. Con ăn chay, con có đất trong làng Di Đà. Vậy thầy xin hỏi, đời nó vô thường, sống ngày nay không biết ngày mai. Con vẫn hàng ngày sai vai sai với thầy Tệ Minh làm công quả. Rồi con đi về, con vẫn không bị vướng động. Lâu nay rồi chạy về nhà có ngủ với vợ không? Có không nói lại?
Lén lén chút.
Vậy có rồi thôi, biết rồi.
Lén lén chút.
Còn lén lén hả? Dạ. Đó, vậy thôi. Rồi, thì như vậy đó. Là lâu lâu là bà mới gọi con một lần phải không? Là đừng sai em đi nay là con lái về hả? Thật ra đó, con á, bây giờ nếu mà con chỉ còn dính về cái tối tối lâu về thăm ngủ với vợ đó, thì thầy thấy cái đó là con xét lại. Tại bây giờ con đã 62 rồi, mà lâu nay có đi thử cao máu chưa? Có thử tiểu đường chưa? Có thử huyết áp chưa? Không bị cái gì hết phải không? Biết đâu bị ngày mai sao? Hôm nay không bị, vô thường lắm. Rồi ngoài ra con cứ chạy mà từ Lằng Di Đà về Úc La Ma chạy mấy tiếng? Chạy 7 tiếng bao nhiêu mai? Hơn 400 mai trời ơi, đi trên 400 mai đó, cái trên mà con bị chết gì còn nhiều hơn thầy Khâm Lai đi máy bay bị chết nữa. Đúng không quý vị? Thành ra con cẩn thận, thân người khó gặp, mà là tự làm tăng không phải là khó vậy. Mà con bây giờ con bước vào hệ thống thầy đó là người ta kính trọng con lắm. Tại vì con đã lăn xả, con có cái tâm là không có bị lung chuyển vì những cái mà thưa ghét. Suy nghĩ lại đi, nếu mà con chịu xuất gia thì tháng 5 này con xuất gia. Đó là tôi khuyên ổng, tại vì ổng thấy nó tròn bổn phận hết rồi, chỉ còn có bà vợ thứ 5 thôi. Thì bây giờ thầy kể cho con nghe. Thầy thí dụ nha, sau khi con chết, tại vì con nhớ con phải về giữ cái phá tu vào tháng 11 này, 1 tháng 11. Tôi có một phá tu tựa đề là Diện Bị Lâm Chung. Tôi sẽ sai thầy Tệ Minh đó, là đóng một cái hòm y chang như cái hòm của nhà Hoàng, tiêu chuẩn đầy đủ, có hai nắp. Và tôi sẽ đặt ngay chánh điện của làng A Di Đà. Và lúc đó tôi yêu cầu khoảng chừng 20 tình nguyện viên để mà từng tự chui vô cái hòm đó. Và tôi tình nguyện, ai tình nguyện đến muốn mình. Cái cảm giác nhiều khi đó, mình chết sao đó là mình không nói lại được, phải không? Mà mấy tiền kiếp chết thì mình quên mẹ nó rồi. Thầy cũng đã chết nhiều lần mà mình quên rồi. Chui vô bụng mẹ quên, thầy bây giờ cái tôi cũng sẽ chui vô nữa. Tôi cũng sẽ chui vô để lúc đó là tôi coi đệ tử tôi nó chia gia tài như thế nào, phải không? Rồi nó hộ niệm cho tôi như thế nào, để mà tôi biết, để mà tôi tính. Thành ra cái gì mình cũng phải có dự bị hết. Đi về Việt Nam đó, quý vị có dự bị không? Chuẩn bị không? 2 gia ly đồ. Rồi phải ít nhất là 5.000 tới 10.000 đô la cát. Ngoài ra còn thẻ Visa Mastercard. Rồi thuốc sổ lãi, thuốc tiêu chảy, rồi đủ loại thuốc hết, rồi chích ngừa. Mà đi là đi có bạn không quý vị? Có. Đi trên chuyến 747 từ đây về Việt Nam là có nhiều bạn đồng đi có quý vị. Rồi về Tân Sơn Nhất có người đó quý vị. Mà quý vị biết được cái điểm đến không? Biết. Đến tiên đến sành mình biết. Còn khi mình biết thôi mình không biết đi về đâu hết à? Hả? Vậy mà quý vị suốt ngày cứ dạy con cháu sao mày không lo tương lai của mày. Con đứa kia nó vô nó nói thầy ơi má con không lo tương lai của bà đi. Tôi hỏi bà chết đi về đâu, bà nói tao đâu biết, để tao hỏi sư phụ tao. Phải không quý vị? Mà trong khi mình cứ rủa nó đi lo tương lai cho nó. Thì như vậy cho thấy chúng ta vô minh cỡ nào. Mình đi về Việt Nam là đi trên những chuyến bay, trong đó tệ lắm cũng 1/3 là người Việt Nam, đúng không quý vị? Về tới đây có người đón không quý vị? Có người đưa. Mà đi rồi còn trở lại không quý vị? Còn trở lại. Còn khi mà bắt đầu quý vị đi vô trong bệnh viện ở phòng ICU, bước qua cửa tử, rồi vô cái nhà hospital, trên thì thở oxy dưới mang tả. Thầy hỏi ông Minh Lao nha, bây giờ giả sử như bây giờ con bị stroke rồi, con nằm đây trên thở oxy dưới mang tả, năm con vợ con mà thầy gọi về thầy báo, bây giờ ai qua đây nhận xác của Minh Lao, bà nào sẽ nhận xác của con? Hỏi cái bà mà con thường về ngủ với bà đó, bà nhận không? Chút nữa hỏi thử đi nha. Chút nữa ai? Sư cô Hồng Châu cô gọi dùng, con nói Minh Lao bây giờ cũng chết rồi. Cô hát cái bản Đường Xa Em Đêm Nay đó. Cho thấy đó. Thành ra quý vị không chuẩn bị, thành ra thầy làm một cái hộp. Hộp này đúng tiêu chuẩn luôn mà ai thích tôi bán rẻ luôn. Tôi đã liên lạc với bà chủ nhà hồn rồi, thầy hồn ở Hiên Tân rồi. Cái bà mà hồi thường lên với mình á, là bà đưa cái bản vẽ ra và thầy tự mình sẽ đóng y chang mà đóng đẹp luôn nữa, phải không? Rất là đẹp. Rồi đó, chúng tôi cũng làm bàn thờ, quý vị lựa hình rồi đàng hoàng áo Đà La Ni mặc vô. Rồi khi thầy tẩn liệm cho quý vị, thầy cũng làm nghi thức tẩy liệm đàng hoàng. Rồi thầy cũng hộ niệm, nhưng mà hộ niệm ngắn thôi. Rồi bắt đầu mới ẩm con rồi bỏ vô ở trong hồn, rồi cũng làm chú tán xa rồi đàng hoàng hết. Rồi khai thị, lúc đó là kêu thân nhân lên nha, mình phải ưu tiên từ những người thân nhân. Rồi bắt đầu là thầy nói cái khê cái bà này là bà chết bất tiền kỳ tử. Bà đang tu mà bà chưa có biết, chưa có trối trăng gì hết. Thì bây giờ trong lúc con chưa trối trăng gì hết, thì lúc đó thầy khai thị con sẽ nghĩ cái gì. Sau đó khi mà 15 phút con nằm trong hồn, thầy làm đầy đủ lễ nghi, nhập quan, phát tang đầy đủ hết. Cúng cơm đàng hoàng để trứng hụt dịch được trên bụng con đầy đủ hết. Ông Dưỡng nhớ đi nha, quay cho kỹ nha. Thấy không? Đó. Rồi đó, sau đó con đưa cho tờ giấy để con viết cảm nghĩ của con. Và tôi chỉ cần 20 người volunteer trong 3 ngày pháp hội, kêu là pháp hội dự bị lâm chung. Thấy không? Rồi tới cái lúc tôi làm một cái lò thiêu giả để đốt, thì tụi mình làm cái lò thiêu giả phía sau đó con. Thấy không? tới hồi kéo ra cũng đẩy quan tài vô và cũng là bộ coi tụng kinh nha, chú dẫn sanh rồi bắt đầu là bấm nút. Coi cảm giác của mình như thế nào. Phá tu này ăn tiền lớn, chuyện bị lắm chung. Thấy không? Là chúng ta chết nháp đó quý vị. Thành lúc đó chúng ta phải có một cái ấn tượng đó. Rồi khi đó thầy mới khai thị là sau này chúng con đã có cái chuẩn bị rồi, khi đứng ra đi là thầy tụi con suy nghĩ cái gì sai thầy coi rất lại. Lúc này còn tỉnh táo, thân không đau, thân không bệnh, mà quý vị còn mù mù mờ mờ, tới lúc đó nó đau gần trăm lần đau đẻ, quý vị làm sao làm chủ được đây? Ở trong này khi có những người trong này già, những ông chống gậy này, ông trung tá thơ, ông tá thơ của không hải quân đó, ổng về chống gậy cái thân mình điều khiển không được, lên cầu thang cũng lên được, thì lúc đó mình còn điều khiển được vợ con như bây giờ này, Minh Lao con còn khỏe mạnh phải không, không bị cao máu phải không, không bị tiểu đường, không bị cholesterol phải không, như vậy mà con có điều khiển vợ con được không, được không Minh Lao? Như vậy lúc con chết rồi làm sao điều khiển được nó? Bây giờ lục căn con đầy đủ đó mà điều khiển không được đó. Coi đó lục căn coi như hết hết rồi, là coi như là không còn gì nữa hết. Hả? Từ đó quý vị ngẫm nghĩ coi. Bây giờ đó tôi giới thiệu thơ rồi thôi. Bây giờ bữa nào thì ông thù bả nha. Ông kiếm cái thuốc ngủ mà uống á, mà ông này có cái tật ngái vợ nó biết. Làm sao mà nín thở mà chưa. Bữa nào về thì Tự Minh mà lúc mà là bộ chết á, là ông phải, là Tự Minh phải lấy nước lạnh á, ốp cái mặt ổng cho lâu á, ốp dưới hai cái lòng bàn chân á, rồi vợ ông ngủ thì Tự Minh nói bà ơi chồng bà chết lâu rồi, rồi thử rồi rồi cái chân thôi nha. Mà lúc đó bị ông đừng có ngái, đừng tỉnh á, rồi bà lờ bà lạnh rồi nói sao, bảo đảm sợ ma liền á. Thiện Hành với vợ con ở đây đó, mà ngày nào con ngủ có ngái không? Không có ngái gì đó. Chứ người nào mà nghe dứt tiếng ngái là bảo đảm rờ qua, mà thấy lạnh ngắt là đâu có dám ngồi đó không? Bỏ chạy mà la làng nữa đó. Vậy mà đời là trăm năm hạnh phúc. Quý vị thấy rõ không? Gian dối không à? Bảo đảm. Mà lúc đó là lấy cái gì chút, thầy qua thầy lấy cái di chúc mà bà khóc cái di chúc mất rồi, tôi nói không sao đâu, cái di chúc của thầy không biết nên không sao, cái di chúc mà để lại tiền ông mất rồi, chứ di chúc mà để lại xuống đăng chứ phải di chúc của sư phụ đâu. Cái gì thấy rõ không? Đó, thành ra từ đó chúng ta không đi tu là chúng ta nghĩ cái vô thường, chúng ta sống lâu lắm mà vô thường lắm quý vị ơi. Quý vị thấy có những người bạn quý vị ngày hôm nay ngồi, cái ngày mai nghe tin đi đó mà có không quý vị? Cái tuổi thọ quý vị mà lên hàng 6 là đếm từng ngày đó quý vị, mà lên hàng 7 là đếm từng phút, mà lên hàng 8 đến từng giây đó, sống giây nào là hay giây đó, phải không quý vị? Thành ra từ nay chúng ta tỉnh dùm, đó là giảng về tiểu thừa nha. Rồi nói về công đức xuất gia nha. Bây giờ tôi nói thí dụ ông Minh Lao đó, ổng còn như vậy thì quý vị vẫn để ổng như bình thường, nhưng mà ngày nào ổng thọ giới, ổng đắp y sa di, ổng qua đây ổng có dám để ổng ở riêng không? Phải đưa lên cái bàn riêng. Rồi như vậy đó là ngày nào ổng thọ đại giới, rồi là ngài ông ngồi đây, những ông kỹ sư như ông bác sĩ mà muốn thỉnh sư ông lên thuyết pháp đâu có phải là quỳ xuống đảnh lễ không? Về học thức sư phụ cũng thua con, về tài sản sư phụ cũng thua con, thấy không? Nhưng mà tại vì thầy chọn cái nghề đúng, nghề thầy chùa, con chọn cái nghề sai, nghề kỹ sư. Ở trong này không có nghề nào mà sướng bằng nghề thầy chùa và nghề sư cô. Cái nghề kỹ sư mà khi mà mắt mờ tay yếu lên 70 tuổi mà cholesterol rồi là bị tiểu đường rồi bị bệnh đau coi như là bệnh coi như run tay run chân đó, nó có cho làm không con? Nhưng mà cỡ thầy đó, hòa thượng mà càng già là còn có giá, phải không? Đúng không quý vị? Thành ra chỉ có nghề thầy chùa với sư cô là càng già còn có giá thôi. Nghề nào cũng ca sĩ mà già cái 70 tuổi, quý vị có rước ca sĩ không? Xin mời quý vị về đây để nghe ca sĩ Thanh Thí 75 tuổi cất tiếng quanh vàng. Bạn dễ ai đến không? Không có. Nghề kỹ sư cũng vậy. Còn nghề neo mà như cái bà đứng lên tôi coi. Quý vị mà vô mà gặp bà làm neo quý vị dám đưa tay không? Bây giờ bà mới thấy là bà nghe tôi giảng cái nghề nào cũng là không bằng nghề thầy chùa. Thầy nói bà chọn cái nghề hoàng mỹ mà bà đi tu đó quý vị. Mà tự nhiên bây giờ bà vô đây ngồi đây là
nghề như là để mà hướng dẫn cho chúng sanh. Dạ. Thì tất cả ai cũng phải kính nể bạn sao. Già tu mà già chừng nào lâu năm chừng nấy thì người ta lại càng nể hơn.
Đúng rồi.
Dạ vì là cái nghề của thầy là cái nghề để mà hướng dẫn cho chúng sanh đến con đường cực lạc.
Thì tôi nói là quý vị là chọn nghề sai hết rồi.
Dạ đúng. Dạ.
Nghề nào cũng không bằng nghề thầy chùa và sư cô hết rồi đó. Quý vị thấy không? Đó. Thành ra đó là cái nghề hoàn mỹ nhất là nghề thầy chùa và sư cô. Còn bất cứ cái nghề nào trên thế gian này càng già là càng mất giá. Mà tôi ví dụ như bây giờ quý vị thấy tôi vậy đó, 6 mấy mà lên tôi 7 mấy đó, là cúng bao thơ nó nặng chút. Mà lên 8 mấy cúng bao thơ nặng chút, mà lên 9 mấy mà ngày nào đó, mà thầy lên pháp tọa bữa nay sư phụ 92 rồi, sư phụ không biết tụi con đưa cái bao thơ này bao nhiêu, mà mắt thì mờ nhưng mà tai rờ còn biết tờ chăng. nhờ đọc kinh điển nhiều, sư phụ mới dạy rằng kinh Di Đà nói về già mà trí huệ minh mẫn còn biết tờ trăm với tờ một đồng là sư ông còn được giảng sanh. Thành ra nói cho vui quý vị đó, quý vị sẽ thấy rõ cuộc đời làm tu sĩ nó vui lắm. Nó vui trước khi mình bỏ tất cả. Như bây giờ tôi nói quý vị nè, bây giờ tôi về đây nè, thầy nói thầy muốn tụi con chở thầy đi, con dùng xe chở không? Thầy muốn mượn xe của con chở không? Thầy muốn mượn cái nào cũng có. Như vậy là thầy ở đây á, mà pháp hội này có 200 người đi, thầy có quyền leo lên 200 chiếc xe mà thầy không đóng một phi minh nào, mà thầy không trả một bảo hiểm nào, có phải không quý vị? Phải không? Như vậy rồi thầy muốn ở nhà của Thiện Hành, mà vài bữa thầy nói thầy muốn ở nhà của sư, vài bữa đem tăng đoàn lại, quý vị có cho ở không, cho một phòng ở. Như vậy có thấy rằng khi mà làm tỳ kheo mà không tài sản thì tỳ kheo đó có tất cả, mà tỳ kheo mà đứng tài sản, đứng nhà băng, tỳ kheo đó mất tất cả. Vì vậy tới giờ này thầy vẫn còn đi làm để nuôi sống. Như vậy mà thầy có tất cả đó quý vị. Chứ nếu mà thầy không đi làm thầy không có gì hết rồi. Thành ra cái niềm vui của một cái vị tăng mà làm đúng lời Phật dạy, dứt khoát không đứng tại tổ chùa, không đứng bằng áo phao, không đặt thùng phúc xương, không bắn cơm gây quỷ, mình truyền giới sa di cho người ta là không được cất giữ tiền bạc, mà tại sao mình lại cất giữ tiền bạc? Quý vị thấy cái đó có sai lầm không? Mà vì cái đó đó, vì cậu có đánh thầy bao nhiêu cũng không chết được hết. Nếu mà thầy đứng tại tổ của làng, thầy đứng nhà băng của làng, thầy banh sát cái thầy 4 năm rồi. Đúng không quý vị?
Dạ, đúng.
Đúng lời Phật dạy không ai đánh được hết. Và quý vị thấy rõ là một cái vị tu mà chân chánh đó, chúng ta nhận được rất nhiều bà con quyến thuộc. Mà người đời đó có đẻ con đẻ không mà thì chùa đẻ. Quý vị mà có đây có giỏi nhất là đẻ 20 đứa thôi. Có ai đẻ 20 đứa không? 10 đứa. 10 đứa Việt Nam có. Nhưng mà quý vị đẻ 10 đứa nó phải đẻ cho năm 1 cũng phải mất 10 năm. Rồi tả rồi sửa cái áo về tại Hoa Kỳ nuôi một đứa trẻ tiền nhỏ tới lớn mấy trăm ngàn đô quý vị tin không? Chưa tính tiền đại học gì nữa. Phải không? Bây giờ tôi cộng trừ nhân chia nè, nuôi một đứa nhỏ từ nhỏ tới 18 tuổi là chính phủ Mỹ nó tính là tốn 250 ngàn đó. Rồi vô đại học 4 năm mà đi ra bác sĩ kỹ sư tốn thêm 400-500 ngàn nữa là tốn 1 triệu. Mà nuôi 8 đứa là 8 triệu, mà sáng giờ tôi quy y cho 8 đứa tôi chả có tốn một miếng tả nào hết. Mà trong đó là đứa chủ tượng neo, đứa bác sĩ như Thiện Hành này nó cũng là kỹ sư Na Gia, thì chơi kỹ sư tôi đẻ một hơi là bác sĩ kỹ sư, không ai đẻ bằng tôi đâu. Phải không? Quý vị thấy rõ, mà má của tôi còn sống là ngồi đây là bà ngon lành lắm. Phải không? À, coi như là má của Thượng Tọa đó, là bà cụ đi đâu ai cũng quý hết. Phải không? Từ đó mới thấy rằng làm đúng đệ tử Phật thì chúng ta được tất cả. Mà hả mà làm sai là chúng ta mất hết tất cả. Thì như vậy nãy giờ tôi nói cho Minh Lao nghe là con bây giờ con suy nghĩ đó là những cái lời nói về tiểu thừa, xuất gia có công đức. Nhưng mà ngược lại nghe kinh Di Ma Cật này, nãy giờ tôi nói cái công đức của người xuất gia theo cái nhìn của tiểu thừa, kinh Bali. Nhưng mà đây là kinh Di Ma Cật, lắng nghe nè. Bây giờ Đức Thế Tôn gọi La Hầu La, La Hầu La, nãy giờ Thế Tôn sai Xá Lợi Phất, sai ngài Ca Diếp, sai ngài A Nan, sai ngài U Bali, sai ngài Mục Kiền Liên, sai tất cả đại người đại đệ tử, không ông nào dám thăm Di Ma Cật, vì ông nào lại cũng không đấu lại Di Ma Cật. Bây giờ tới phiên con, ông con nên đi thăm ông trưởng giả Di Ma Cật đang có bệnh, Ông Hầu La Hầu La đã để thưa Bạch Thế Tôn, con không tham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cần. Vì sao? Bởi trước đây có lần các trưởng giả tử trong thành Tỳ Xá Ly đến chỗ con cúi đầu làm lễ và hỏi con rằng: thưa ngài La Hầu La, nghe nói ngài là con của Đức Phật phải không? Lúc đó con nói: đúng vậy. Ngài bỏ địa vị chuyển lương thánh vương đi xuất gia hành đạo, vậy xin hỏi việc xuất gia đó có được lợi ích gì? Lúc đó ngài La Hầu La bạch Thế Tôn: con vì các trưởng giả tử giảng dạy công đức của việc xuất gia mà Đức Bổn Sư đã dạy con. Con nói là tu đó là sẽ được đi đâu cũng được người kính trọng, rồi là đã hiếu được cha mẹ, là tất cả các hàng quan mà thời trước, vua thời trước. Quý vị qua Thái Lan đó, ông vua Thái Lan mà ông thấy ông sải, ông cũng đảnh lễ có không quý vị? Thì như vậy ông vua là lớn nhất, mà khi gặp con còn phải đảnh lễ, do đó con giảng những công đức của người xuất gia. Bây giờ ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: thưa ngài La Hầu La, ngài không nên nói về cái lợi và cũng không nói về công đức của việc xuất gia. Vì sao? Bởi vì không có lợi, không có công đức mới là xuất gia. Bởi vì xuất gia thuộc về pháp vô vi, pháp vô vi không có lợi và không có công đức. Thưa ngài La Hầu La, luận về xuất gia là nếu mà ông vì công đức mà ông đi xuất gia, ông không phải là người xuất gia. Quý vị thấy rõ ràng không? Do cái giả này xuất gia được ăn trên ngồi trước, xuất gia là coi như được đệ tử quý trọng, thành ra đa số tăng ni đời Phật pháp đi xuất gia là nghĩ là mình được ăn trên ngồi trước, thành họ xuất gia họ nghĩ là có công đức hơn. Mà quý vị thấy rõ nghe trong ngày ngày chê này, người nào xuất gia bởi vì không có lợi lộc, bởi vì không có công đức, bởi vì không phải được ăn trên ngồi trước, bởi vì không phải là thành Phật trước, thì người đó mới xứng đáng là xuất gia. Xuất gia là gì? Xuất gia là ra khỏi thế tục gia. Dễ lắm. Vô chùa, xin thầy cho cạo đầu, 5 phút sau bỏ tiền thỉnh cái y cái áo hậu là thành một người xuất gia. Nhưng mà đó là mới là xuất khỏi cái thế tục gia. Nhưng mà xuất khỏi cái tam giới gia, tức là phiền não gia, tham sân si, khó không quý vị? À, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý vị còn tham sân si là quý vị còn ở trong phiền não gia. Mà xuất khỏi phiền não gia chưa có ai xuất được. Thành ra như vậy, đa số người ta nghĩ xuất gia là có công đức. Thành ra quý thầy vô đó bắt đầu vì lợi dưỡng. Thành quý vị đi tu là vì sao? Bỏ cái nhà nhỏ, hồi ở ngoài đời mình mua cái nhà nó khó quá. Ở ngoài đời mấy thầy ở Việt Nam đi qua Mỹ khó quá. Muốn lập gia đình thì mình phải kiếm một cô về, mình ghép hôn, rồi phải tốn 40 ngàn, rồi phải bảo lãnh làm đám cưới giả rồi mới qua đây. Nếu là người đời mà một cô gái muốn qua đây, cha mẹ cũng phải chạy vận động kiếm một anh có quốc tịch Mỹ, đúng không quý vị? Rồi 40 ngàn, rồi ba năm mới được qua, hoặc là 2 năm, hoặc là lẻ lắm là 1 năm. Rồi qua đây sao còn phải lo cho nó, rồi đủ thứ chuyện hết á, rồi cực khổ. Trong khi bây giờ ở Việt Nam cạo cái đầu xuất gia, vào ở trong chùa bỏ ra cho giáo hội của Việt Cộng đó 2.000 đồng là nó cho một cái y tỳ kheo, tỳ kheo ni, thêm sa di 500 đồng nữa, thêm bồ tát giới, có cái giấy chứng nhận là tăng tịnh. Bắt đầu qua bên đây gọi cái chùa quốc danh nào đó làm cái giấy mời qua đây hoàn pháp, là trong vòng 7 ngày là đi qua đây, qua đây tới đây là vô tới nơi có xe và tự đón từ phi trường, đón từ phi trường về, bắt đầu ở cái chùa đó. Trong thời gian đầu cũng chịu khó tụng kinh ngõ mõm, thời gian 6 tháng sau Phật tử thương tạo bè tạo nhóm, bắt đầu chạy ra. Thanh niên mà lấy vợ ngoài đời phải lấy tiền đao mua, đằng này 50 bà Phật tử mỗi bà cho mượn 1.000, không có lấy tiền lời, 50 ngàn đau được cái nhà không quý vị? Bắt đầu lập cái chùa, rồi chuông mỏ, rồi tổ chức quy quỷ, rồi buôn thần bán thánh, hả? Rồi quý vị thấy rõ rồi, cái chùa đó chưa có tổ chức được cả ốp thì mời ông Phật Ngọc về để cả ốp, hả? Quý vị thấy rõ chưa? Những cái đó là đâu phải xuất gia đâu quý vị, đó là tu để trở thành đại gia. Cái đó là những cái mà đau lòng ngài bây giờ. Cái đó là tự nhiên. Rồi ăn trên rồi ngồi trước. Quý vị thấy rõ không? Người ta ở ngoài đời, người ta làm cái đóng thế, mà mấy chùa là không đóng thế nữa chứ, mà được nghĩa là coi như là giết thế cho người ta, rồi xếp cho người ta trừ thế nữa. Quý vị thấy không? Ăn trên ngồi trước đủ thứ chuyện hết. Mà rồi đó rồi làm rồi quậy. Rồi đó Phật tử đến chùa đó là khi họ đóng góp từ những ngày đầu, họ xây những viên gạch, họ đóng góp ngàn này ngàn kia, khi họ còn tóc giờ tóc xanh, tới họ già tóc bạc, bắt đầu họ chết rồi đó, đưa cái xác họ vô thì tính tiền trên cái áo là la ni, tính tiền lên cái sớ cầu siêu, tính tiền trên hũ cốt, mua sanh bán tử là mấy ông thầy ở Mỹ này. Chứ gì nữa, sáu thí dụ người ta vô quy y không, rồi cái là viết cái sớ cầu an bao nhiêu, viết cái sớ cầu siêu bao nhiêu, rồi tổ chức bánh cơm gây quỷ là đúng cái chuyện làm. Rồi chết rồi tính trên xác chết, từng thất thứ nhất là bao nhiêu, từng thất thứ hai bao nhiêu, tụng thời Di Đà là bao nhiêu, tụng thời Địa Tạng bao nhiêu, hả? Tôi nói quý vị chả có cần cầu siêu cái gì hết, đừng có vô cho mấy ông thầy, hả? Đừng có cầu an cho mấy ông thầy gì hết. Mình cầu an cho mẹ mình mà mấy ông thầy đâu có an đâu, phải không? Ông bị bêu tứ phía, ông bị lôi ra tòa, ông bị đủ thứ chuyện hết, ông có an không? Ông không an. Thì nó bây giờ tôi nói quý vị á, mình đang chửi mẹ mình, mình đang bất hiếu với mẹ mình, thì bây giờ nó không có đợi ngày mốt rồi đi muốn mua quà. Bây giờ mình bất hiếu với mẹ mình á, thì mình thay vì mình mua hoa cúng Phật á, thì mình mua những cái bó hoa hồng này về. Rồi bây giờ thay vì gặp cái băng thủ quỷ mà cúng dường á, thì bây giờ cúng dường 100 thì bỏ bao thương 100 mà bỏ vô 200. Rồi cái lời lợi đó là mẹ đang ngồi đó, rồi bắt đầu đó mình lại mình kiếm cái khấn, cái mình đánh keng 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 keng, cái mình lại mình đánh lễ bà cái, cái bà hoà bà già bà đang giận nha, mà nó ta không nhìn mày nữa, sống để bụng chết làm theo. Mà tự nhiên cầm cái bình bông, rồi kêu con vợ cầm cái dĩa trái cây, rồi bắt đầu đó là nhất bái lễ xuống, cầm la không cần thầy tông lai, rồi cái con vợ là nhất bái lễ xuống, là bà già bây giờ mày nó điên chưa, nhị bái lễ xuống, tam bái lễ xuống, rồi bắt đầu hôm nay con có duyên sự đầu thành đảnh lễ thưa mẹ, tại vì ngày qua con thua football thành ra con không có tiền, hôm qua mẹ kêu con về ăn cơm con thăm sân si, bây giờ bữa nay con lãnh được tiền bonus, con xin đó là đông bình tây quả dâng lên mẹ đốt hoa hồng và một cái bì thư $300. Thấy không? Bà già nghe cái bông hồng thì không có khoái lắm, mà $300 cái mắt sáng lên. Hết giận chưa quý vị?
Hết đi.
Rồi mà chưa hết giận nữa, nhào lại tay đưa $300 tiền thiệt đó mẹ, đi coi tiền thiệt đó, đó ôm cái eo ớt và hung mẹ một cái chốc. Hết giận chưa quý vị? Cần gì phải vô kiến mấy ông thầy, phải không? Rồi có đủ thứ chuyện, khỏi cần tụng kinh cầu an gì hết. Chỉ còn có câu hôm nay con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, lấy cái chương đó con ngày hôm qua vì con thua football nên con sân si với mẹ, bây giờ con nghĩ lại mẹ 9 tháng tu mang 3 năm bú mốt, chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ, bây giờ đây thay vì cái tiền này đem cúng cái chùa cầu an, nhưng mà thầy thông lai biểu thôi bây giờ đó cầu an cho mẹ ở chùa, không có linh mà cầu an ở nhà, phải không? Rồi thôi vô đây, tại vì cầu an ở chùa đó, đầu tiên vô lại bằng tổ mở lên thấy cái thùng phước xương bởi năm chục, cái đi xà xà qua Phật Thích Ca có thùng phước xương 50 để Phật Di Đà, mà cúng Phật Di Đà không cần cúng Phật Thích Ca không giận, cúng Phật Di Đà xong nhìn bà Hoàng Quang Âm mới xè tay ra, cúng Phật Âm mà vô chùa thiên thủ thiên nhãn thầy nó mỗi tay phải có 100. Ông Phật Di Đà đâu có một bàn tay xè đương trăm được rồi, mà thi tủ thiên nhãn xè ra thì ngàn tay ngàn mắt phải tốn $1,000. Ví dụ thấy rõ không? Từ nay cậu ăn cái cách này là bảo đảm, mà bảo đảm mẹ con ăn liền đó. Rồi giờ cho tới cậu siêu ha, phải không? Bà già tự nhiên á, bà đi bà làm khỏe vậy chứ bà ung thư gan, bây giờ mới gặp thầy mới kêu con trai thành con trai, tự nhiên nó bất hiếu lắm. Nó cho bảo lãnh vợ nó qua rồi cho nó đẩy bà vô vô cái nhà coi như nhà hậu sinh á, cho bà buồn mới vô chùa. Mà nó thầy ơi con bị ung thư gan. Bây giờ cái dẫn thằng con trai nữa. Thằng con trai nó vô tới nơi cái nó nói thầy ơi con không biết sao mà mẹ con hồi xưa khỏe lắm mà con đưa bà vô cái nhà hậu sinh á. Tháng cả có 50 mà từ ngày lâu lâu con cũng có vợ rồi bà cứ gây lộn với vợ con hoài. Thì con cũng đệ tử của sư phụ bây giờ. Bà đưa bà về đây bà ở mà tự nhiên sao khám ra bà ung siêu vi gan mà nó chuyển qua ung thư. Còn bác sĩ nó còn có 90 ngày nữa là chết, bây giờ thầy có cách gì cầu siêu không? Tôi mới nói bây giờ đó, cái bệnh này tại sao vậy? Hỏi tôi nghe, tôi nói là mỗi một lần mà ăn cơm á, thì lúc nào vợ con với mẹ con cũng cứ nói hành nói tội rồi gây lộn nhau. Thành ra đó là bà tự nhiên bởi vì tôi nói dễ lắm. Có phải mà khi mà người đàn bà giận là giận sôi gan mà nói không được không? Phải không? Rồi bà nói chưa hết đâu, còn đi lết bao tử nữa. Tôi nói là bà đương ăn, mà con dâu nó dằn mâm sáng ké một cái đó, là nuốt tới đây cái là hết ngon rồi, là nó bị lết bao tử chứ còn gì nữa. Là về là đói mà ăn không được, là tối là xương gan. Bây giờ cầu siêu làm sao? Tôi nói khỏi cầu an, bây giờ má con á, chính hỏi giờ bây giờ sau khi mẹ con chết con cầu siêu sao? Tôi nói chưa, bây giờ mẹ con còn sống con lên cầu siêu cho bà còn sống đi. Nó nói sao kỳ vậy chứ không lẽ trùi. Tôi nói cầu siêu bà còn sống linh hơn. Bây giờ mẹ con đau khổ, mẹ con đang ở một mình ở trong đó, bây giờ con đòi đưa vô nước sinh hôn, thì con bây giờ nó con muốn mẹ con siêu hôn, cầu là ao ước, siêu là vượt qua. Thì bây giờ con nghe lời thầy đi, trả cái nhà hao sinh này lại cho chính phủ, vì con dư sức, con có một cái nhà cho thuê mà, tại sao con lại không lấy cái nhà đó lại? Con lấy cái nhà đó lại cho mẹ con ở sát bên con, vì cái nhà đó là nhà thao hao, con ở gần bên mẹ, mở cửa đầu qua. Rồi con nói mẹ ơi, lâu nay con bất hiếu, bữa nay con sẽ tự tay con nấu cơm cho mẹ ăn, chứ không để vợ con nấu cơm mẹ ăn. Con sẽ tự lo chăm sóc cho mẹ đi, con tin thầy đi. Con cứ cầu siêu khi bà còn sống như vậy đó, con lo cho bà dâng cơm hầu nước như là khi con còn trẻ. Rồi nó nói bà già con vui nói nhiều lắm, cứ hỏi nào hỏi kia. Tôi nói nè con, khi con còn 5 tuổi con biết nói, con có hỏi mẹ con nhiều không hả? Con cứ hỏi mẹ cái này tại sao, cái này sao, hỏi hoài có không? Mà mẹ con có khi nào mà la con tại sao mày hỏi nhiều không? Mà mẹ con nói mừng quá thằng con trai tôi nó hỏi nhiều quá, nó nói nhiều quá. Có không quý vị? À, rồi nói là má con cứ đập chén đập dĩa. Tôi nói không, con mà khi 5 tuổi tới 7 tuổi con đập bao nhiêu đồ trong nhà con, mẹ con có nói không? Rồi từ nay con cứ đi như vậy và con cầu siêu cho mẹ, bảo đảm với con á, 6 tháng sau mẹ con sẽ siêu về cõi Phật. Thế nó nghe như vậy, vậy nó nói, vì nó nghĩ là mẹ nó còn có 90 ngày nó chết thì con vợ nó cũng thông cảm. Con vợ nó nói bây giờ đó, tôi ở với bà này không được, tôi xin phép anh tôi về Việt Nam 6 tháng rồi tôi qua để cho bà chết, rồi 3 tháng rồi tôi qua. Thì con dâu nó đồng ý về, và thằng này trong khi đó nó trở lại nó lo cho bà. Và hàng ngày đó nó nói có tụng kinh gì, nó chả cần tụng kinh gì hết. Con gặp mẹ con, con cúng dường cái mặt vui tươi. Con đi làm về con gặp mẹ con hôn, giờ nó mẹ khỏe không? Và con xuống con nấu ăn, mẹ muốn cái gì con cho ăn cái đó. Nó nói mẹ con bây giờ thèm ăn mặn mà không thèm chay, tôi nói cứ cho ăn mặn đi, nhưng mua đồ đã là đông lạnh rồi hả? Tại sao vậy? Nó nói con chịu cái tội đi, bởi vì con còn lâu, cái tội mà mua đồ mặn sống hối được, trong khi mẹ mình còn sống vài bữa nữa, con đừng có phải đặt mà làm đồ ăn cúng ruồi, thấy không? Và tôi nói như vậy, cái thằng này hàng ngày nó vô và nó an ủi bả. Và khoảng 3 tháng sau thì nó không chết, bả vô nó coi quẻ, tôi nói đi khám bác sĩ đi. Và nó vô nó khám bác sĩ, cái di trùng siêu vinh gan đâu mất mẹ hết, mà ung thư cái bú nó tự nhiên nó cũng mất. Như vậy một người đàn bà buồn, buồn con bất hiếu, rồi tức giận, và khi đó cái hệ thống miễn nhiễm nó không đủ sức, ăn không ngon, ngủ không ngon. Bây giờ con dâu đi về Việt Nam đi chờ bà dòng dài dòng chết qua, thì bà này bả được thằng con trai sống lại từ ngày đầu. Thằng con trai của bả có hiếu từ khi mà nó chưa biết yêu, và nó bất hiếu từ khi nó có vợ, và bây giờ từ khi con vợ nó rời khỏi cái nhà về Việt Nam để chờ bả chết, thì bả sống lại những ngày thiên đường, và tự nhiên bệnh bả hết. Như vậy đó là cầu siêu cho người sống đó. Nó chẳng phải tụng một thời kinh Di Đà, chẳng phải tụng một thời kinh sám hối, chẳng phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, và bả đã hết cơn bệnh đó. Quý vị thấy rõ không? Thành như vậy chúng ta hãy cầu siêu cho người sống và cầu an bằng cái tình thương của mình, đừng dựa vào ông thầy. Ông thầy ông cầu siêu không có linh đâu. Tôi mà tôi liếc vô cái bao thư nặng nặng tôi tụng dài dài một chút, bao thư nhỏ nhỏ tôi tụng ngắn ngắn một chút, thì tôi có cái ý tham ở trong đó. Quý vị thấy không? Tôi thương mẹ quý vị bằng quý vị thương mẹ không? Phải không quý vị? Giờ đó, và bây giờ khi mẹ mất rồi, trong người quý vị còn cái thân của mẹ quý vị, 50% là máu của cha, 50% là DNA của mẹ. Quý vị vào đây tu ngày Bát Quan Trai Giới, quý vị giữ cái thanh tịnh, quý vị hồi hướng cho mẹ, thì trong kinh Địa Tạng mẹ được một phần công đức, phải không quý vị? Vì dùng thân của mẹ tu, và quý vị dùng thân của mẹ sám hối, mẹ được hết tội. Còn thầy Thông Lai chả có dính líu gì tới mẹ của quý vị đâu. Thành ra thầy Thông Lai chỉ dùng cái trí huệ để mở mang những cái dù mình của quý vị. Thành từ nay cầu an cầu siêu chính là những đứa con hiếu của bà cụ, ông cụ, chứ không phải tôi. Dạ, tôi dặn đã 2 tiếng rồi, thành ra giờ tôi cho quý vị nghỉ chút nữa, rồi vô nghe phép để quý vị giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân. Chúng ta hồi hướng nha quý vị. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Chúng ta đang nghỉ khoảng mấy chục phút để giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân. Sau đó chúng ta trở lại nghe tiếp một pháp thoại nữa, rồi sau đó chúng ta thọ trai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ,